Chúng tôi xin sám hối cùng tất cả quý vị livestream. Chúng tôi tiếp tục hết quyển 1, nhưng mà trạng thái là cả pháp hội trong cái phẩm tựa thứ nhất, mới có đứa phẩm tựa thôi. Mà tại sao lại có hiện tượng buồn ngủ này? Bây giờ tôi đưa vấn đề ra. Cách đây 2-3 năm chúng ta cũng đã có tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và chúng ta cứ tụng một phẩm vậy là chúng ta giảng pháp. Và lần này chúng ta mới đi có phẩm tựa là chúng ta đã thấy cái hiện tượng buồn ngủ rất nhiều. Thành ra bây giờ chúng ta niệm Phật để cầu sự gia bị của Tam Bảo, để cho con bắt đầu con khai giảng cái nghĩa của cái phẩm tựa này. Nhà mời quý vị chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái quyển kinh này là nó có chữ là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái chữ diệu này, khi quý vị hiểu chữ diệu là nó thế nào không? Hả? Diệu tức là nó kỳ diệu. Cái gì mà nó có kỳ diệu? Thật ra trong tất cả tam tạng kinh điển á, mình đọc kinh, kinh nào Đức Phật cũng tán thán kinh này là công đức vô lượng. Cái gì có không? À, người nào mà tụng được bộ kinh này là kinh công đức vô lượng. Nhưng mà bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là vô vua của các kinh. Và chính Đức Phật Thích Ca xuất hiện ra đời này là khi mà Ngài mới thành đạo, Ngài không có giảng bộ kinh này. Vì giảng cái bộ kinh này đó là chúng sanh sẽ đọa hết. Tại sao vậy quý vị? Nếu mà ngay đầu tiên vô chùa mà quý vị đem bộ kinh này ra giảng đó, người ta sẽ đọa hết. Thành ra Đức Phật Thích Ca, Ngài đầu tiên mà khi mà thành Phật rồi, Ngài không muốn giảng kinh nữa. Và Ngài thấy tại sao? Ngài thấy là khó quá. Khó cái chỗ là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ giống Như Lai, chỉ có cái là không nhận ra cái chỗ đó. Thành ra bây giờ có một câu chuyện, thí dụ có một cái cô gái rất là nổi tiếng đẹp đẽ, mà ai cũng nghe tiếng đồn rằng người đó đẹp lắm. Mà ba má mình mới đi hỏi, cái cô gái đó, nhưng mà ngược cái là hồi xưa cái phong tục nó gia giáo không có mặt trước, cho nên mình chỉ nghe bà già mình nói đó là cái cô gái tao sẽ cưới vợ cho mày khi mày lớn, mày học xong tú tài đôi rồi này kia, tao cưới vợ cho mày. Nhưng mà đùng cái cô gái đó mình cứ nuôi tưởng, mà cái cô gái đó là mình nói là mình cứ tưởng tượng ở trong đầu mình là cái cô gái đó kinh khủng lắm. Cô gái đó là mặt đẹp mình hạt sương mai, tiếng nói thì nhẹ nhàng như là tiếng chim ca lăng tần già, tướng đi thì mảnh khảnh, rồi người nó rất là đẹp, mình cứ tưởng tượng ở trong cái đầu của mình. Nhưng mà đùng một cái thời gian trôi qua trôi lại, nhưng mà định cái đó là khi mà cái người này, thanh niên này mồ côi, nhưng mà được một cái người nuôi, nhưng mà theo trong cái lời di chúc của cha mẹ ruột đó, chết thì giao lúc cậu có 7 tuổi à, giao cho cái người cha mẹ nuôi đó, là nói tôi có cái hẹn hôn ước. Hồi xưa người ta có cái tịch hôn ước gì, đứa nhỏ vừa đẻ ra là hứa gả có không? Ví dụ như một người này, cái bạn người kia, cái đứa đẻ con trai, đứa đẻ con gái thì người ta làm sao? Người ta hứa hôn, có cái tục đó không? Mà không có, đó mới vừa lọt lòng ra là đã hứa hôn rồi. Nhưng mà theo thời gian đó, thì vì chiến tranh cho nên cái ông cha mẹ ruột đó là chết rồi bắt đầu mới đem giao cho cha mẹ nuôi, thì giúp cái thằng bé nó được 7 tuổi. Hồi xưa thì hai cái nhà là ở gần nhau, vì do cái chiến tranh loạn lạc và cái xa nhau. Thì cái nguyện ước cuối cùng của ông trước khi ông chết đó, thì ông giao nói với cái người mà bạn ông giao lời đứa con này là ông nói tôi nhờ anh là tôi đã có hôn ước với một cái gia đình đó tên đó tên đó vậy đó, thì bây giờ nó tản lạc trên Sài Gòn rồi thì anh ráng anh tìm cho ra, anh tìm cho ra. Thì ông này ông cũng nói cho biết, nhưng mà ông khó tìm, ông nói ông hứa ông sẽ kiếm, thì khi mà thời gian lần lượt lên thì ông già thì ông diễn tả là hồi xưa cái thời đó nó không có hình ảnh nha, nó là cô này đẹp như vậy, đẹp như vậy, đẹp như vậy, đẹp như vậy, nó cô này công dung ngôn hạnh đầy đủ, chỉ nói vậy thôi, công dung. Hồi xưa người ta nói đàn bà là gì? Công dung ngôn hạnh. Công là công, công là cái gì quý vị? Công là gì hả? Dung là sắc đẹp phải không, ngôn là lời nói phải không, hạnh là đức hạnh, còn công là gì hả? Hồng đức. Công là gì? Chẳng hạn như cô Liễu Xanh của Đức Tường có đứa con gái công dung ngôn hạnh. Dung thì nó đẹp, Hồng Đức đẹp không? Đẹp. À, tụng kinh hay không? Hay ngôn. Hạnh có hạnh không? Hạnh. Còn công là gì con không biết. Bây giờ hỏi mấy bà già công là gì? Công là biết tấn công chồng.
Công tức là biết nấu ăn.
Nội trợ đó. À, coi như là thiêu thùa, coi như là mai giá. À, công. À, thành ra dạy theo cái chuyện đó, công dung ngôn hạnh. Thì để tôi nhớ hồi đó, tại cái câu chuyện này là cái câu chuyện của Hòa Thượng Huệ Thành ngày giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào năm 1967. Là lúc đó là cách đây là mấy năm chục năm rồi, 60 năm rồi, thì ngày kể tôi về tôi kể lại. Thì cái phong tục này là cái phong tục ngày xưa. Rồi chiến tranh xong rồi tại đi là kêu là tản cư, cái dinh từ tản cư. Tản cư từ ở quê lên Sài Gòn rồi gửi cho, trên cái đường đi thì gửi cho cái người bạn mình để làm con nuôi. Thì lớn lên thì cậu bé này cậu mới biết cha ruột mình chết, mẹ ruột mình chết và cha mẹ nuôi. Thì cậu bắt đầu khi mà ở tuổi mười mấy cậu học đi tứ, cậu học đi tứ thì cậu bắt đầu cậu có cho bạn gái thì cha mẹ nuôi mới điểm mặt không, con không có được yêu ai hết á. Hỏi sao vậy? Vì con đã có đính hôn, thành ra nếu mà con nghĩ tới cha mẹ con ở xứ giàm thì con không được yêu ai hết. Rồi cái cậu này nói vậy chứ con làm sao con biết cái gì mà hôn thê của con là ai? Thì ổng mới lấy cái cuốn cái tờ giấy mà viết thư đó, là cái hồi đó không có hình, cô này như vậy như vậy như vậy, cô này như vậy như vậy. Thì đi xuống dưới cầu Bến Lức. Cầu Bến Lức là ở đâu cái gì? Ở Long An. À, xuống cầu Bến Lức á, thì xuống dưới hỏi cái người đó tên gì vậy đó, thì tìm ra nhà cô đó. Nhưng mà xuống mấy lần rồi, ta đi xuống mấy lần lúc còn trở, thì thỉnh thoảng ta đi qua cầu Bến Lức, người ta có ghé ta tìm ở nhà đó, nhưng mà mỗi lần ta đi về đó đó thì cái gia đình đó họ lại đi làm ruộng làm rẫy ở trong đồng không có gặp. Nhưng mà tôi hỏi ở làng đó thì ta nói cô đó đẹp lắm, cô đó được lắm, cô đó bằng tuổi với con, thôi giờ con từ từ đi. Cho tới khi anh này anh lặn lội hoài anh không biết thì anh tự đi tìm, anh lấy cái tờ đó, khi mà anh đủ lớn rồi đó, anh học xong thi trung học xong anh tự anh tìm xuống cái vùng đó. Anh tìm xuống tới nơi cái vùng cầu Bến Lức thì nói là cái gia đình đó bị Việt Cộng cái trận chiến nào lúc đó đánh nhau đó, pháo kích trúng chết rồi, chết hết gia đình rồi. À, nhưng mà nghe nói cô con gái đó đó thì lúc pháo kích đó thì cổ đi coi hát, cổ đi coi hát với một người cô, thành ra còn sống nhưng mà không có biết tin tức. À, thì anh này ông anh thì rất có hiếu với cha mẹ, tại vì câu cuối cùng ông nói ta là hứa một lời gả, là nói cái đứa con này cái tờ di chúc là phải nghe lời. Thì ông này cũng rất muốn, cái thời đó người ta rất có hiếu với cha mẹ, cho nên thời gian lùi qua lùi tới rồi ông ở trong một cái xóm đó, trong cái xóm đó là ở tại ngay quý vị ngay cái quận tư là cái quận nghèo cái thời trước kia năm, quận tư là quý vị biết không? À, quận tư sao nó có kinh nó có rạch vậy đó, là nghèo lắm. Ủa? À, ở quận tư khu vực này kia, ở quận tư Nguyễn Khoái rồi vậy là khác cái khu vực đó nghèo chứ phải như bây giờ này, các quận tư bây giờ nó thay đổi rồi, cho nên thì hồi đó nó còn cái kinh nhỏ rồi sắc chuối nuôi heo. Cái dùng cái dân thời đó, cái ông anh sống thì cái bà già nuôi của ảnh và ba chuối là cũng là làm cái nghề coi như là nuôi heo rồi nuôi gà rồi trong cái vùng đó để sống. Thì ở trước mặt ổng thì cũng có một cái người hàng xóm cũng sắc chuối nuôi heo nha. Thì sau đó ổng mới về quê, ổng mới cái ông đó ổng cũng bạn thân, thì ổng mới về quê, ổng mới đem lên một cái đứa con gái, đem đứa con gái mà con gái của ổng ở dưới quê đó, thì lâu nay ổng lên Sài Gòn, tại vì người ta kêu là danh từ tản cư thời chiến mới lên ở đó ở trước mặt. Thì bắt đầu hai bên hàng ngày đó là cũng sắc chuối ra rồi mới có giả. Thường thường chuối ta phải là giả, là ta trộn với cáo ta cho khen, ai nuôi cái đó biết. Sắc chuối hộp giả ra trộn cám cho heo ăn. Thì cái cô đó cổ lên trên này, hai người hàng ngày vẫn gặp nhau. Thì ông này thì ổng vừa học, còn cái cô nhà quê cổ lên thì cổ vẫn ở đó trước mặt. Nhưng mà hai người coi như là cái cô đó đó thì cổ lại để ý cái anh này, để anh này thương. Nhưng mà anh này đó thì cũng không để ý tới, tại vì sợ nếu mà ba má là nghiêm cấm là con là không được có bạn gái, con phải chờ kiếm được người đó rồi con sẽ lập gia đình, tại vì hỏi là cô đó còn sống sót. Thì thời quan thắng lại cho tới năm mà ổng học tú tài xong rồi, ổng bị tổng lực viên, ổng đi lính, ổng vào trong quân trường. Rồi tới cái khi mà ổng ra trường thì ổng lại đổi lên ra ngoài miền Trung, ổng đi dặn đánh giặc. Và cuối cùng rồi thì sau trận chiến của Tết Mậu Thân thì ảnh bị mất một chân và ảnh được giải ngũ. Ảnh trở về tại ngay cái ở chỗ quận Tư. Thì thời gian đó thì cái cô bạn mà sắc chuối nuôi heo hàng ngày đó, khi em bị thương thì cũng vào ở trong bệnh viện ở đây, nghe là bệnh tổng y viện Cộng Hòa, để mà thăm ổng, cũng như là ổng là cái người bây giờ cha mẹ nuôi đi, bây giờ ổng bị thương về tổng y viện Cộng Hòa thì bây giờ vô thăm ổng. Thì thăm ổng thì bác sĩ hồi đó nó mổ, nhưng mà loại gì đầu tiên mà bị thương ngay bằng chân, cắt lên và cuối cùng là nó nhiễm trùng. Thì ảnh còn có khoảng coi như là 2-3 ngày mới chết, thì mới đưa về ở trên quận 4 để chuẩn bị làm lễ. Thì hòa thượng Huệ Thành là cái người coi như là thầy bổn sư của ông cha nuôi, thì cái ông đó là kêu hòa thượng Huệ Thành bằng sư ông. Thì tôi đi xuống dưới, tôi giữ cái sách mỏ sách chuông để chuẩn bị là xuống dưới, tại vì ông đau lắm rồi, tại vì nó bị lâm độc. Mà cái thời đó quý vị biết chích penicillin mà bị hủ đó, hủ dầu ôi này nè, mà nó bác sĩ nó đầu hàng rồi. Lý do là khi mà ông bị thương ở Tết Mậu Thân á, là ông bị kẹt ở đó rồi, thay vì tải thương được liền hay không, mà khi mà lêu đánh tái chiếm lại được thì cổ thành vô lấy được ở thành nội lại đó. Khi mà Việt Nam Cộng Hòa mình lấy lại được cái chỗ mà lấy ở ra về Quế mà lấy chiếm ra một thân lấy được, thì cái vết thương nó nhiễm trùng vô đường tỷ rồi. Thành nó về tổng cái Việt Cộng Hòa được có chưa được 3 tuần thì nói là gần chết rồi. Anh đau quá. Thì lúc đó là nhiều người bà con mới kéo nhau lên, thì lúc đó là ổng mới, cái ông mà cha nuôi đó, ổng biết là không biết cái bà con còn ai không, tại vì ổng mới nhờ đăng báo, hồi đó mới đăng báo, giờ nó coi ai có biết được, kêu là đăng nhật trình, chứ mới đăng báo, thời đó tôi nhớ là đăng nhật trình. Nhật trình là gì? Báo, để tìm có ai có biết được không, là nói là ở tại cầu Bến Lức. Tại vì cái phong tục ngày xưa đó là tìm cái cô cái đó còn không, tại vì kêu cổ lên, tại coi như là dở rồi đó. Đăng báo tìm cái là cô đó tên là gì, cha mẹ ngày đó ngày ở cầu Bến Lức rồi di tản cư, người cha chết cho cái gì, cậu nó pháo kích vô chết rồi bây giờ còn lại. Thì khi mà đăng nó xong á, là tờ báo nó về, thì cái cô gái mà ở trước mặt đó, cái cô hàng ngày bạn sắc chuối đó, lại là chính là cái cô đó. Thì khi đó cổ mới khóc, cổ nói con tản cư lên đây, con với anh Liêm là thương nhau mà bác không có cho. Bác nói là tại vì có hôn ước, mà con cũng không ngờ anh Liêm lại là cái người chồng mà của con, mà con á thì thương ảnh, mà ảnh thì bác không cho thương. Mà giờ này khi bác biểu đăng thì con mới biết tên ruột, tên thật của ba con thì mới biết là con là cái người hôn phối. Thì ngay trong cái đám nói vừa xong thì cái anh này anh xúc động quá. Và anh lúc đó anh gần chết thì anh đứng anh nói là con, cái này nó có cái quả, nó có cái phước. Cả cái quả cái phước là sao? Hòa thượng nó con nói là sao vậy? Bây giờ con cũng không có thể lập gia đình được. Thì bây giờ á, con đã hôn ước giữa mẹ con thì con nhỏ này coi như vợ của con đó. Thì bây giờ chút nữa sẽ tan, con chết rồi ngày mai sư ông làm tan cho con, có để tan không? Nói không, cái chuyện không quan trọng. Trong cái quả có phước của con nói thế đây nè, con là tụng kinh Pháp Hoa mấy mươi năm nay, gần 15 năm nay, khi má con chết con cầu siêu cho má con cầu, tại vì sư ông dạy là tụng kinh Pháp Hoa có phước lắm, mà con cầu nguyện làm sao để cho con tụng Pháp Hoa để con thấy được cái Phật tánh. Nhưng mà bữa nay đó, tự nhiên trong lúc đối diện cái chết này thì con tìm gặp được cái người hôn thê mà ba má con mà giới thiệu, tức là sao? Con mất thân này nhưng mà con biết con về cõi lành, nói là sao vậy? Tức là lâu nay mình cứ nói là cái Phật tánh, cái ông Phật đó, mình tưởng tượng là ông Phật phải ghê gớm lắm, cái Phật tánh của mình nó phải là sẹt lửa, sẹt hào quang, hay là dữ dội lắm. Cũng như con tưởng tượng ở trong đầu con á, là tại vì ba con vẽ cái đẹp mà của cái con dâu mà ba con chọn á, là cái đẹp của ông khác. Té ra đó là cái đẹp của ba con là cái, không phải là cái đẹp của con. Thành ra ba chọn con dâu á, là ba con nói con nhỏ này, cái răng cái tóc con người, trong cái cuốn mà Di Gia Phả để lại tóc nó là dài, rồi mắt bồ câu, rồi cái lưng ong, con biết cái lưng ong là lưng gì, lấy ra sẽ là coi như dưỡng phu ích tử. Thì bây giờ con hiểu rồi, cái đẹp mà cô dâu mà bác con chọn á, là nhắm theo cái bà già vợ của con, tức là con nhỏ này lưng ong là lưng sao quý vị? Lưng công là nó đẻ nhiều. Rồi thành ra con cái tự, cô này cái vẻ đẹp nó dễ sợ lắm. Thành ra té ra là con bảy mà sắc chuối hàng ngày giải gạo với con nuôi heo, là cái người mà ba con chọn. Thành ra khi mà hiểu ra rồi đó, cái sắc đẹp mà ba con diễn tả trong đó là nó ở trước mặt con, là cái người đức hạnh, tông dung ngôn hạnh đầy đủ. Bởi vì con bảy chuyên môn sắc chuối, con nuôi heo, nó mồ côi nó lên ở với con không yêu nó, nhưng mà con thì nó yêu con. Thì con ngộ ngay trong cái bài kinh Pháp Hoa là cái Phật tánh của mình nó rất là đơn giản, nó ở sát bên mình cứ chạy đông chạy tây mình tìm, nhưng mà rốt cuộc nó ở ngay trước mắt mình. Thành bây giờ con chết rồi mà con ngộ được bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì mình cứ tưởng Phật tánh mình nó ở lâu xa, mà té ra cái nó ở sát bên mình hằng ngày, nó bữa củi nó sắp chuối cho heo với con. Nhưng mà con cứ được làm vợ, nhưng mà con đã tìm được cái Phật tánh nó ở sát bên con, hiểu chưa quý vị? Có phải như vậy không? Mình không thể nào chấp nhận cái Phật tánh, mình có cái Phật tánh hết á, mình phải nghĩ là muốn chứng được Phật tánh là phải lỗ tai xì khói, con mắt xì lửa, phải không? Phải xe hào quang, là phải tu ngồi thiền, phải làm đủ thứ chuyện, chứ đâu có phải mà đơn giản như cái bài đồ Phật đó, cái đó đó. Cái này là cái mình nãy đưa đó. Thành ý thầy nói câu chuyện đó là lúc đó, đó là thầy đứng ở đó, thầy nói hòa thượng mới nói cái câu chuyện này. Đem ra thấy rằng cái tưởng của mình á, mình được tưởng tu, mình tưởng tu là Đức Phật ra đời là ngài đi trên nước, rồi ngài bay lên cung trời đau lợi, đúng không quý vị? Rồi ngài ăn ngài một hộp mè, rồi ngài nhập diệt, rồi ma quân lại tấn công, đủ thứ chuyện hết mà thắng được cái đó rồi thành Phật, rồi có 32 tướng tốt tới mi vẻ đẹp, phải không quý vị? Thấy rõ ràng không? Nhưng mà sao Lục Tổ Huệ Năng ngài có 32 tướng tốt, mình coi cái hình Lục Tổ Huệ Năng không có đẹp, đúng không vậy? Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng ngài kiến tánh chưa? Ngài kiến tánh rồi. Lục Tổ Huệ Năng ngài không có 32 tướng tốt, ngài cũng không có 80 vẻ đẹp, không phải đâu hả? Quý vị thấy rõ cái nào là tốt, cái nào là xấu đây, quý vị thấy rõ. Thành ra cái Phật tánh á, là lâu nay mình cứ bị dạy một cái ông thầy nào đó mà dạy mình vô ngồi đi như con niệm Phật một hơi cái nuốt vô cái ực, không? Có nhiều người họ dạy đó, ráng niệm một hơi, nghĩa là mười mấy tiếng, càng nhiều càng tốt, niệm xong là nuốt cái ực, có không? À, rồi ngồi cái giờ là phải thiền, rồi có nhiều ngồi thiền bên thay lỗ tai vậy nè, thấy không? À, rồi có người nhắm mắt cái thế điện nó sạc, thấy không? Rồi mình tu là phải tự nhiên có hào quang, người này phải có hào quang, thấy không? Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Quan này có phóng hào quang không? Nó Phật phóng hào quang không? Hào quang là sau này tôi cứ thắc mắc hoài. Một hôm Hòa Thượng Ân Sư mới nói, hào quang là cái gì trong này? Hào quang nó biểu tượng cho trí huệ. Khi mà một cái người mà có trí huệ là phóng hào quang nha. Khi mà tôi giảng kinh cho quý vị, mà khi nào quý vị vui đó, tức là tôi dùng cái trí huệ mà tôi hiểu từ trong kinh đó, tôi phóng ra cho quý vị, và quý vị tiếp nhận cái hào quang. Khi quý vị đạt được cái trạng thái vui vẻ đó, quý vị thấy đó, chúng ta đang tiếp nhận cái hào quang từ những lời kinh của Đức Phật, rồi Thầy khai diễn cái hào quang ra. Thành không phóng hào quang, tức là ngay cái lúc đó con người ta không có bị trói buộc chấp nhất, trở lại với cái bản lai diện mục của mình. Cho nên ý Thầy nói cái câu chuyện này, Thầy giảng cái phẩm tựa, tức là lâu nay chúng ta đi tìm một cái ông Phật ở Ấn Độ, chúng ta tìm một cái ông Phật tu ở Bồ Đề Đạo Tràng, chúng ta tìm những cái sâu xa, chúng ta có cái bệnh nghe một cái ông thầy nào mà lạ lạ lùng lùng, tự nhiên có cái ông thầy nào đồn nói ông uống nước lạnh, ông tu cái mình chạy tìm ông, có không quý vị? Ông thầy nước lạnh, ông thầy nước lạnh làm sao bằng ông thầy uống nước cà phê được. Hả? Không, hồi xưa nó vậy đó. Ủa, cô theo ông thầy nước lạnh hả? Mà tại sao không có biệt hiệu thầy nước lạnh vậy? Uống nước lạnh hả? Tôi chỉ nhớ Hòa Thượng tôi lúc ông nói nghe thầy nước lạnh, cái tự nhiên mấy bà ở trong chùa luôn thì bỏ thầy dài xuống đất, bỏ Hòa Thượng tôi, thấy không? Tôi không có biết, tại tôi cũng chưa bao giờ có thầy nước lạnh hết. Nhưng mà lại đem thầy nó có nguyên một mâm cà phê trà thuốc lá mà làm sao bằng ông thầy bánh kẹp. Diệu Pháp là thầy bánh kẹp đó. Thành ý tôi nói cái câu chuyện này là cái thằng này đó, nếu mà hồi đó nó đừng có tưởng tượng á, cái người hung thê của nó đó, phải hồi xưa không có hình, phải không? Mà có phải là cái Phật tánh mình chụp hình được không? Không chụp được. Có hình thì dễ biết quá, phải không? Mà tại vì nó không chấp nhận một con lưng ông tức là cái lưng, nó bầu cái bụng như này bự ra, thì ông cái ông già của nó, lưng ông ở trong này là lưng cỡ như con Từ Hương á, là lưng ông đó. Con Từ Hương mà lấy hai cái cánh gạt vô là giống lưng ông. Phải không? Mà thường ông nó coi tướng đàn bà đẹp, lưng ông là sao, cái lưng nó sẽ đẻ con nhiều, hiểu chưa quý vị? Hỏi Từ Hương rồi, tám đứa đó, phải không? Từ Hương có ngồi đây không vậy? Đúng như là thành ra cái đẹp của ông già đó là khi họ có đứa con trai duy nhất, họ chọn dâu là phải đẻ nhiều, mua heo thì chọn gì, mua gái, cưới gái thì chọn gì, chọn dòng, chọn cái lưng là lưng ông, vú thì vú bị. Bây giờ biết vú bị chưa? Vú bóp á, hồi đó tôi ở trong chùa ông thiền có cái bà đó, bà sướng lắm, cái bà mà cái vú bị đó, đứa con được sướng mà bán cũng sướng, bà ngồi cái Hòa Thượng giảng pháp mà bây giờ góc tràng nhỏ ngồi sao bú được. Gì cười thiệt đó, quý vị tin thầy không? Mấy bà mà không có dư bị thì phải chạy ra ngoài xin lỗi Hòa Thượng, rồi nhỏ khóc, hồi xưa lâu chùa làng mà lâu lâu á, xin Hòa Thượng cho con dẫn nhỏ ra ngoài rồi mất thời kinh. Còn bà có dư bị thì mặc cái áo tràng cái gì, bà cái áo tràng dán này cái là cái vú nhỏ lòn ra sao, nhỏ ngồi sao là cái vú nó dài ra sao, giờ bốn cái là vú móp hả? Mà cái bà, thằng con của cái bà mà có vú bị, trời nó sổ sữa dễ thương lắm. Còn cái bà mà không có vú bị thì nó ngó nó nhôm như con đứt vậy. cái đẹp của ông đó là chọn cái con dâu, thứ nhất là vú mốt, thứ hai là lưng ông, thấy không? Thứ ba là coi như biết cài ruộng làm chắc heo, Thành ra ông này ông cứ tưởng tượng ra, thành ra hàng ngày cứ gặp lui gặp tới, cho tới ngày khi mà ông bị gãy chân, rồi làm độc bị thương cái chân cưa gần chết, rồi đi đăng báo nhật trình tìm, thì cái cô này lúc mà cô về đọc tờ báo này, ông khe mà tao đăng báo mày coi nè, thì té ra đó là nó, phải không? Thầy này, nếu mà mình chấp nhận con đó là giờ này rồi mình đã cưới thành vợ rồi, phải không? Chứ đâu có gì đâu, té ra tưởng Phật tánh nó đậu xa ngày nào ôm ông Phật ngủ. Tụi con ngủ có ôm Phật ngủ không? Có phải là cũng gánh nước bữa củi, rồi giặt đồ ông Phật cũng đeo bên, phải không? Gánh nước của ông Phật mà bệnh cũng dẫn ông Phật đi theo, mà đi tìm Phật ở đâu? Ý thầy nói trong cái bộ kinh này, ông Phật ở ngay với mình đây nè. Mình phải tìm ra ngang Phật. Sở dĩ chư Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà trước khi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa là gì? Giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Quý vị hiểu vô lượng nghĩa chưa? Vô lượng nghĩa nó đồng với vô sở trụ đó quý vị. Mỗi một người có một cái nghĩa, không có cái nào đúng người nào sai hết. Bây giờ để coi. Đại trước khi mà Đức Phật giảng kinh đó, mấy ông Phật đồ quá khứ cũng phải là Phật vừa giảng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa xong thì Phật lại ngồi nhập vào chánh định. Thân tâm và tâm không lay động. Mà hồi trước đó, ông Phật trước giảng kinh Pháp Hoa thì cái ngày vị Bồ Tát mà nói trước là ngày, tôi cũng nhớ hồi xưa Đức Phật trước cũng dạy kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, chủ đề từ cái lời kinh Phẩm Tựa này giới thiệu nha. Mà quý vị nhớ cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, mà chỉ cần vào địa ngục mà quý vị kêu vua vua lên ra, mà kêu quý vị lên pháp tòa một cái đó, trong cái đoạn mà về nói về cái sự linh ứng của kinh Diệu Pháp Hoa có không? Có cái đoạn đó một người vừa xuống địa ngục, mà trong này cái ông Diêm Lương là vua với cõi địa ngục, hỏi ai biết kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Ai đã từng tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa không? Có không? Thì con sẽ đưa tay lên, có, mời pháp sư lên pháp tòa, có không? Thì bắt đầu pháp sư lên rồi, ông vua Diêm Lão mời khai kinh, thì cô này, cái người mà tội nhân á, vừa lên đó nói Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, vừa niệm ba lời cũng nên ngưng, tội nhân đi hết rồi. Cái đó là quý vị nghe vậy chứ không phải vậy đâu. Tại sao mà người nào mà tụng được bộ kinh Pháp Hoa này, một bài kệ một câu kinh mà chỉ cần xuống địa ngục là coi như tất cả những cái người mà dồn lại là vua Diêm La đừng, tại vì tất cả những cái tội nhân nó đi hết rồi, có không? Có cái đoạn mà trong cái phần mà linh hiệu không? Thật ra ý trong kinh này nói, người nào mà đang ở trong đau khổ địa ngục, tức là ở cái chỗ bất như ý đau khổ, mà người đó hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì ngay lúc đó người này đã thoát khỏi cái địa ngục, mà còn cứu được người khác thoát khỏi địa ngục. Chứ đừng có ý lại như hồi xưa tôi tưởng vậy đó. Tôi trời ơi, coi cái đoạn này khoái quá, mình chỉ cần Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa xuống dưới, mình quậy đá rồi xuống, mà ông Diêm La kêu lên là mình chỉ đụng cái là ông biểu ngưng là mình đi lên trở lại. Không phải vậy. Cái quyền nghĩa đó là chỗ nào? À, quyền nghĩa đó là chỗ nào? Tức là từ cái bông sen đó quý vị. Cái bông sen, cái đặc tính của bông sen là sao? Hả? Bông sen, quý vị muốn trồng sen, quý vị trồng sao? Quý vị bây giờ người ta cho bứng một cái bó sen đó, quý vị đem một cái thau nước trong lọc sạch sẽ, quý vị trồng nó có lên không? Không. Quý vị lấy dầu thơm trồng có lên hay không lên? Không. Bông sen với bông súng đồng giống nhau, là ở trong trồng những càng bung càng dơ bao nhiêu thì nó càng lớn bao nhiêu. Thành ngay cái chỗ này, người nào hiểu được kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì dù là ở trong địa ngục, nhưng mà cái khổ của địa ngục không làm, không thể nào hành hạ được. Khi nó gặp ông vua Diêm Vương, người nào chết xuống địa ngục, thật ra bây giờ chúng ta ở cõi này, chúng ta đang ở địa ngục này. Tôi nói thật quý vị đó, hỏi địa ngục vô gián ở đâu? Hả? Bây giờ đọc coi trong kinh Địa Tạng, địa ngục vô gián ở đâu? Trong kinh Địa Tạng giải thích đó. Trong kinh sao? Hoa Tụng nói sao? Ngục này ở núi Thiết Di, có không? Hả? Tất cả các ngục có 18 địa ngục, nặng hơn nữa có 500 ngục, nhưng mà trong đó có một địa ngục gọi là vô gián, có không? Chỗ đó không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, bởi gì nữa? Hả? À, mặt trời, mặt trăng là biểu hiện cho trí huệ. Người nào không có trí huệ là người là ông địa ngục vô gián. Kinh Địa Tạng đâu lấy ra đi, lấy cuốn nó đi, để tôi chỉ cho nghe, tại vì cái chỗ này nó phải connection với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. À, lấy cuốn kinh Địa Tạng. À, tụi con ngồi lật đi lật, cũng rất lật chùm cho cái đoạn mà nói về địa ngục. một cái đầu và rút thiết gì sao là nó đi ngang, nó mất sống là sao vậy? Có người đi ngang lắm, nó thấy nó mất không? Hồng Đức à, ngục này phẩm mấy đó?
Phẩm thứ hai.
Ngục này chu vi 18,000 dặm phải không? Trong ngục toàn bằng sắt phải không? Lửa cháy hực hở, trong đó chó sắt, rắn sắt, ngựa sắt, dừa sắt phải không? Chạy bên này nhảy bên kia phải không? Phải không? Mà trong đó có một cái tường ngục gọi là ngục vô gián. Trong ấy lấy ra đi rồi tôi sẽ nói chuyện cho nghe. Tụng bài đó nhưng mà coi cái phẩm nào, cái tài nào đó. Mỗi lần đi ngang á là thầy thấy nó bị đây nè. Nói về địa ngục vô gián nha. À, đây bây giờ. Đây. Cái phẩm mà phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên, tôi phải nói cái đoạn này để tôi khai tản kinh nghiệm pháp liên quan. Tại sao mà một người trong cái phần mà nói về linh nghiệm của pháp qua là một người xuống đời địa ngục rồi, cái vua Diêm La hỏi trong này có ai mà tụng kinh nhiều pháp liên qua thì mời, thì nó có tụng được mấy bộ thì mời lên pháp sư lên tòa, vừa tụng xong Nam Mô Pháp Qua Hội Thượng Phật Bồ Tát 3 lần là nó ngưng, hỏi sao vậy? Dồn lại tất cả tội nhân đều đi hết trọi rồi, có không? Thì bây giờ đó, chúng ta phải khai giảng từ cái kinh Địa Tạng này qua mới khai giảng được cái quyền nghĩa cái chỗ này. Phật mẫu thưa hỏi, tức là bà Ma Gia phu nhân, nhân Đức Phật lên cung trời đau lợi. Lúc đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia phu nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Thánh Giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng, trong mình muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục. Nơi có địa ngục là ở cõi Ta Bà này, nơi không có địa ngục là ở cõi Cực Lạc, nhớ nha, Cực Lạc không có địa ngục. Hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, cõi Ta Bà này ở quả Diêm Phù Đề này có đàn bà. Và nơi thời không có hàng nữ nhân là từ cõi trời Phạm Thiên, cõi trời sắc giới, chỉ toàn là đàn ông không. Hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhẫn đến Thinh Văn và Bích Chi Phật không ai giống nhau. Tức là cái đoạn này cái bà Ma Gia phu nhân bà hỏi ngài Địa Tạng. Thật ra trong này cùng là tỳ kheo hết, cùng là đại đức hết, cùng tỳ kheo ni hết, nhưng mà tụi con có khi nào cái sự hiểu biết tụi con giống nhau không? Cái nghiệp tụi con giống nhau không? Tụi con về Cực Lạc có cùng phẩm vị với nhau không? Mặc dù một ông thầy dạy, một đệ tử của Phật Thích Ca, nhưng mà ngài A Nan là Đa Văn số 1, ngài Xá Lợi Phất là Trí Huệ số 1, ngài Ca Diếp là Đầu Đà số 1, phải không? Một Kiền Liên là Thần Thông số 1. Cho nên một ông thầy dạy nhưng mà cái quả nó đều khác nhau hết. Điều này, đến cái chỗ này tất cả các nghiệp đều sai khác, chứ không phải ngay. Cho nên địa ngục cũng sai khác. Bà Ma Gia phu nhân lại bạch cùng Đức Phật rằng, tôi muốn nghe tội báo ở trong cây cõi Diêm Phù Đề là cái quả đất này, làm cái gì mà bị đọa địa ngục? Ngài Địa Tạng đáp, xin Thánh Mẫu lắng nghe, tôi sẽ vì bà mà lực nói việc nấy. À, bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, danh hiệu những địa ngục ở cõi quả địa cầu này nè, Nam Diêm Phù Đề là nhiều lắm, nhưng mà đại khái là như dưới đây. Có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến muôn ngần ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Cái chỗ này, nếu mà nói giết cha mẹ quý vị không giết, nhưng mà trong này nó nói là, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cái này dính hết. Quý vị để ý dùng nha. Giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, chúng ta không làm. Nhưng mà trong kinh này, như ngày bà Ma Gia hoàng hậu bà hỏi, làm sao để đọa vào vô gián địa ngục, thì ngài Địa Tạng nói là, nếu có chuyện người chúng sanh ở cõi trái đất này nè, cõi Nam Diêm Phù Đề này nè, mà chẳng hiếu thảo với cha mẹ là cũng vô gián địa ngục, mà cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải vào vô gián địa ngục. Giết hại thì mình không làm, nhưng mà bất hiếu cha mẹ, cái chỗ bất hiếu này quý vị phải để ý. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị hiểu đạo, quý vị không có bất hiếu, nhưng mà quý vị nhắm mắt nghề ngõm lại đi, từ khi mình có mặt ở cõi đời này, từ khi quý vị nhập vào trong bụng mẹ, nằm ở trong cái tử cung mẹ, Hồi đó tới giờ quý vị có làm bất, có làm cha mẹ buồn khổ lần nào chưa? Có không? Tôi cũng có nữa nè. Hả? Bây giờ bởi vì đọc kinh á mà quý vị sơ sơ là quý vị chết. Vì mình nghĩ mình không vô gián địa ngục. Mà tại vì cái đâu này cái đó là như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng hiếu và chẳng thảo. Hiếu là phụng dưỡng, mà thảo là nghe cái chữ hiếu thảo nha. Anh này thảo ăn quá, thảo ăn làm sao quý vị có chia. Mình á, mình thấy rõ ràng mình chẳng có thảo với cha mẹ mình cái gì hết. Một tháng lãnh lương 4 tuần lễ, có người lãnh 2 tuần lần, là vợ lấy hay mẹ lấy? Vợ lấy hoặc chồng lấy ha. Năm thảo với mẹ có ngày mối đời đê, với ngày pha đời đê. Hiếu thảo với cha mẹ là như cái thằng bé hồi qua đó. Nếu mà nói danh từ á, thằng bé nó mới đúng là hiếu thảo đó ha. Tại vì nó không muốn xa cha mẹ, mà nó đi tu để nó hỏi thầy là nó còn muốn tái sinh trở lại đời nữa có gặp được cha mẹ này không hả. Hiếu thảo cha mẹ. Và khi con vợ nó nói tôi hỏi sao lập gia đình đó, con giữa vợ và mẹ con bên ai, nó bên người nào đúng, phải không? Một chút nữa thầy nói rồi đúng, giờ ba má con còn tỉnh về già mất trí huệ lẫn lộn làm bậy làm bạ đổi thừa, rồi sau khi phai đau ra má con lỗi, ba con lỗi, vợ con đúng. Mà vợ con nó bây giờ phải đẩy ông bà già này già rồi ở trong nhà làm phiền quá, cứ mất chìa khóa đổi thừa tôi, mất cái bóp đổi thừa tôi. À giống như sư cô Hồng Ân á, cứ lui lui tới cái nói cho mượn tiền hoài, đòi tiền Hồng Đức. Quý vị thấy cỡ Hồng Ân á, thì họ lẫn lộn, bây giờ đi vô viện dưỡng lão thì sao? Nó nói không, nó không có chấp nhận cái người đàn bà mà thiếu suy nghĩ như vậy. Nó có nói rồi đó, nó không thích cái loại đàn bà mà không có biết suy nghĩ sâu xa như vậy. Đầu tiên nó lái liền, đầu tiên nó bên người nào phải. Mà bây giờ rõ ràng là ba má nó lẫn lộn già rồi thì nó nói, mà vợ nó áp lực nó là anh phải đưa ba má anh vào trong dưỡng lão, hay là anh chọn tôi thì anh phải đưa ba má vô. Thì nó cũng không thích cái người đàn bà mà thiếu suy nghĩ sâu xa như vậy, không thông minh. Rồi chơi cái kiểu đó chắc không, thiếu suy nghĩ tức là không thông minh rồi à, cho nha. À bây giờ thấy rõ mà, rồi nó nói rồi ép lực quá làm sao. Nó nói thì có 3 tỷ đàn bà đúng không, tức là nó nói là mặc kệ mày, nhưng mà nó khéo có 3 tỷ đàn bà thôi, nhưng không đụng tới cũng thông minh nữa. Ví dụ như bây giờ về nói nha, bà nào mà ép như vậy nha, má anh bây giờ là phải đi à, anh chọn tôi hả má anh á, thì đừng có nói đi chọn em nha anh. Dạ em ơi, có thằng bé này đi, nó nói trên thế gian này có 3 tỷ đàn bà, vậy thì đủ rồi. Nghe cái đoạn này đi. Như vậy, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, thì tôi nhớ Hòa Thượng Huệ Thành có giảng thế này. Mình đó, nằm ở trong tháng thứ nhất đó, là mình đã hành mẹ mình. Khi mà nhập thai đó, mình có làm mẹ mình ói mửa không? Ăn không ngon, vừa ăn một cái đó, vừa vô bụng mà nghe cái mùi cá một cái là chạy ra ói tới ông bậc sanh có không? Rồi đó, hành hạ uống ăn không đặn gì khai thai, cho nên thấy thi thể hình hài xót xa, phải không? Rồi sao mình nằm ở trong đó mà càng lớn lên, rồi có đạp có thọt thẹn mà không, rồi có nặng không, làm cho mẹ ngủ không được, ăn không yên không, lăn qua cũng mệt. Quý vị thấy những người đàn bà mà ở chừng khi mà qua tới tháng thứ 7 rồi tháng thứ 8 mang thai ngủ được không? Ở đây đó, cái bà Huệ báo đó, một đêm bà đi tiểu tôi thấy không nhiều. Bà đi nhiều khi tôi cũng lo, tại vì có cái bà đã bao mét tôi, bà nói sao bà có cái bà nào đó bà suốt ngày bà đi tiểu hoài à. Tôi thấy bà đi tiểu như bà ra uống trà hoài, tôi nói chắc các bà đã có bầu đó, còn tháng thứ 9 muốn sao chăng. Tôi tại vì bà gọi tôi, bà nói thầy có cái bà nào bà cứ đi ra đi vô, bà mặc đồ chùm mà bà đi mà lạnh, bà mới đi ra nhà cầu hoài với bà xuống uống trà hoài. Thế tôi nói trong pháp hội mình có ai có bầu mà tháng thứ 8 chưa? Thường tôi biết cái tháng thứ 8 là cái bắt đi tiểu nhiều lắm, tại cái bầu thai tử cung ép cái bồng đái. Thế tôi chạy xuống được coi cơ, bà nào thế ra là bầu, Huệ báo rằng có bầu. Bà đi uống trà với đi tiểu hoài phải không, mấy tháng rồi? Nếu tôi chạy tôi nó không không đi bà Huệ báo, bà già rồi, bà ngủ không được, đúng không? Có phải là tôi đi qua đi lại cái chỗ này hoài phải không? Vừa uống cà phê, uống trà, thuốc lá vừa vô ra nè. Thì bà nói, bà kia bà nói có bà nào hình như là có bầu, hình như là bà nói, thầy coi chừng nha, coi chừng bà đẻ, sao bà sắp chuyển bụng rồi, cứ đi qua đi lại hoài thế. Chạy xuống tới nơi coi thế là bà Huệ báo. Ý thầy giảng ở đây á, là cái người mẹ mà ở tháng thứ 7, thứ 8 khổ lắm, ăn không được, rồi đói, mà cái bào thai lúc đó là nó sao quý vị, nó rút rất là nhiều. Cái bào thai nó rút nhiều không quý vị? Nó rút rất nhiều chất bổ. Thành ra quý vị nhìn, hồi đó tôi hỏi thầy Kiến Châu, làm sao mà thầy lại người đó, thầy chưa bắt mạch mà thầy nhìn cái mặt người đó thầy biết người có bầu. Thầy Hòa Thượng Kiến Châu, thầy đông y giỏi lắm, nó nhìn cái cằn cổ. Cái nhịp á, người xưa ta giỏi đó, tại vì cái hơi thở của mình á, mình thở có năm, một hơi thở ra vô mình đi năm nhịp, người đàn bà có thai đi tám nhịp gì, đứa nhỏ, thở cho đứa nhỏ. Rồi chân mày đó thưa dựng ra hết rồi, vì nó rút. Cái chân mày là biểu tượng cho người ta sức khỏe hay không, mà khi vừa có nhập thai đó, nhìn cái chân mày là nó thưa. Chứ không phải là giờ, chút nữa ra thấy mấy người nhổ chân mày tưởng có bầu, không phải nha. Thấy mấy sư cô tôi mà nhổ vào mày á là đừng có nói nha, tôi dẫn trước gì cười. Ồ, cái đó đúng không quý vị? Tại vì ông Kiến Châu nói vậy, tại hồi tôi nhỏ tôi nói ủa sao mà bà hay quá vậy, sao bà chưa có rời ông nói, tại vì đông y nó ngồi nhìn cằn cổ là một, nhìn cái chân mày nó thưa là hai, rồi mặt mày nó tới mét à, thấy không? Mấy bà mà mới cấn thai là có bà nào đẹp không quý vị? Không có đẹp. Như vậy là mình đã bất hiếu với mẹ rồi, rồi thốn, rồi nhiều khi đó đạp mẹ té đái luôn, có không? À, nhưng mà cái lúc đó là hòa thượng nói, nhưng mà cái đạp này đó nó cũng nhiều khi nó là cứu được cái cuộc kê lộn giữa hai cha mẹ đó. Tôi nói ủa sao kỳ vậy? Hòa thượng nói hỏi mấy cái người có vợ chồng mà gây lộn nhau đó, chẳng hạn như bà vợ, ví dụ vợ ông Dường đang chửi Dường nha, thấy không? Chữ Dượng rồi, tại vì hôm qua đem cái chuyện nói là tối ưa khiều đó, thấy không? Ngày qua bà nói thầy trò của ông đó là bôi bác tôi vừa phải thôi chứ. Bà Dượng mới vốn. Thí dụ đó. Nhưng mà hòa thượng nói khi mà nghe đứa con nó đạp một cái đó là nó nói là người là tức cười. Nhưng người mẹ đau nhưng mà tức cười, nhiều khi nó đạp quý vị nó từng con đạp mới tức cười. Thì nó chuẩn bị lại đánh cho thằng cha nó, nhưng mà thằng con nó nói đừng mẹ đạp cái bột, nó chỗ cha mày, mày bên cha mày. Thành từ đó cái người mẹ họ không có gây nữa. Cho nên người đàn bà mình đã nằm ở trong này, mình đạp mình bấu rồi, cái bất hiếu nữa chiếm bụng ở trong này, đứa con nào đứa con đầu lòng á sẽ biết mùi. Ai là trưởng nam đưa tay coi, trong này đứa nào trưởng nam? Đứa đây đầu tiên á. Tại vì á, cái người đàn bà lúc mà sanh lần đầu tiên họ nguy hiểm lắm. Không, tại vì khi mà đứa con so rồi đó thì khác, nhưng mà đứa con đầu tiên á, ở đứa con rạ thì khác, mà đứa con đầu tiên người đàn bà chuyển bụng có người chuyển mấy ngày, quý vị có tin không? Rồi ở Việt Nam mà tôi nơi ở sớm, tôi thấy nhiều khi người ta lá làng, người ta phải trổ cái ngói á, trèo lên lá làng để nó ông chồng á. Như vậy cho thấy rằng, mà nhất là đẻ con trai đó, và thường nói con trai đó là làm khổ mẹ nhiều hơn, tại vì cái vai của con trai bự nha. Cái vai con gái lúc nào nó cũng nhỏ. Bữa nào tôi giảng về mật tông mà Đức Phật nói về cái tội mà bất hiếu, cho mấy coi cho mấy nghe nè. Cái tài liệu mật tông nó nói rõ lắm. Khi mà đứa nhỏ mà nó bắt đầu, nó tháng tới đầu thứ nhất thì nó về, thứ hai khi mà nó cần tới tháng thứ bảy nó ra, nó chuyển xuống từ từ đó, thường thường nó chuyển như vậy đó, thì cái mặt nó thường thường nó quay ra, đứa chỗ nó ra đó là trong kinh Phật nó ra, nó úp mặt mà khi nó lọt cái đầu rồi đó, cái vai nó quý vị thấy không, cái đầu thì cái đầu nhỏ hơn cái vai không, cái xương chậu của mẹ cái đầu ra được, nhưng mà tại sao mà phải khó khăn vì cái vai này, quý vị nghĩ coi. Bây giờ quý vị lấy một cái ly, quý vị chụp lên cái đầu đứa nhỏ, nhưng mà quý vị làm sao chụp qua cái vai của thằng con trai đó, Thì lúc đó hòa thượng nói thằng nào mà dây u thịt bắp thằng đó mới khiếu số một, mình không biết. Thằng ông nói là tụi mày hồi má mày đẻ mày nó khổ. Cái dây tôi bự không quý vị? Dây tôi bự nó tôi bất khiếu. Ông đếm dây nè, đứa nào dây bự đều bất khiếu. Bất khiếu là tại mình, mẹ mình phải khó khăn lắm. Cái dây nè. Rồi con trai đó, ở trong bụng nó đạp nhiều hơn con gái. Con trai nó tống nó đạp nhiều, con trai đa số bị nhau tròn nữa, nó quấn nó lộn. Nhau tròn lắm quý vị. Trong kinh Phật nó nói bữa nào tôi giảng về cái mật tông họ nói về tròn thành nó người mẹ vừa ra được cái nhau nó kéo lại vì đã sống mà hồi xưa đó không có cái trình độ mà y khoa. Cái mạng của mẹ mình đó dựa lên cái gì? Dựa lên cái bàn tay của cái bà mụ. Bà mụ giường. Họ thầy Kiến Châu kể lại đó, khi mà tôi chuyển bụng, mà tôi chuyển bụng tôi đó là thầy đốt cái đèn mù u rồi chạy vô trên cái xóm vào mụ, rồi sợ cái thời đó là phải sợ có cái đèn đi để người ta biết cái lính bắn đó. Rồi bà mụ bà lên trong cái nhà đó, bà lấy cái liềm, liềm cắt lúa đó. Đồ nghề của bà là có cái liềm cắt lúa thôi, đấy không? Rồi bà lại xong xuôi là biểu nấu nước đi, rồi đó là bà lợi bà làm sao đó là coi như là nói là tôi thì tôi chưa có chuyển xuống rồi bà phải đè bà ấn, nghĩa là bà nhìn bà nói con mày nó chưa quay sao đó, rồi đè ấn ấn xuống rồi coi như sao bị chuyển bụng tôi cũng lâu rồi, tại cái vai tôi có bự rồi cái đầu tôi cũng nhỏ. Thành ra hòa thượng hỏi nó điểm cái đứa nào đầu bự dây u thịt bắp, đứa nào bất hiếu mình giận quá chừng luôn, tại sao vậy? Nhưng sau này ổng mới nói cho nên khi đẻ ra rồi tôi bị nhau tròn. Nhau tròn là cứ ra rồi cái nhau nó giật nó kéo lại, mà đụng không khéo thì nó quấn thì đứa nhỏ bị ngộp. Thành ra bắt đầu tôi ra xong rồi đó là mẹ tôi có giống như xỉu, nhưng mà gần xỉu rồi mà nghe tiếng con khóc là mừng hơn được bạc được vàng. Rồi cắt rúng là gì, bà đo nhiều cái bà lấy cái liềm á, cũng chả có cần thuốc sát trùng gì đó, lấy cái liềm cắt nó rẹt. Vậy đó, một cái trình độ y khoa. Bởi vậy nghe nói bên Mỹ đẻ đứa 10.000 và bà thử cái gì đâu, mày má mày đẻ mày có cái liềm thôi. Chưa kể mấy người đàn bà vừa quản trị nè, đâu bất ngờ Diệu Tịnh nhớ không? À có cái ông nói với cái bà đó nhớ chưa? Kể đó, đẻ chi mày đắt. Ông kiệm với vô chùa tổ đình, ông nói nè, tôi nói coi cô vô Thành Chí Minh nè, vợ tôi hả đẻ 8 đứa có tốn đồng xu mô. Tôi đẻ sao là đang đi gánh. Bà tới tháng thứ 9 rồi bà còn đang gánh một cái gánh, một đầu là gánh gạo, một đầu là gánh hàng. Bà đi chợ Đông Ba, bà đi về ngang cái đi về gánh đi, người đàn bà ngoài Trung họ đi 15 cây số là thường nha quý vị. À đi chân không. Rồi chuyển bụng rồi cái đó là bà ghé qua bên đường kiếm thầu lá chuối là tự bà đẻ xong rồi bà sẵn cái dao mà trên đồ cắt hàng bà cắt cho bà rồi là bà ẵm đứa con là bà quấn vậy là bà gánh bà đi thôi, có bắt chi mô mà tốn 10.000 lọa rứa. Không, cái ông đó ông kể con nhớ không? Dự tỉnh ông đó ông tên gì quên rồi. Đó, người đàn bà ngày xưa như vậy đó quý vị. Bởi người ta nói đàn ông đi biển có đôi, tức là mình ra biển mà có chìm á thì vẫn có bạn. Mà đàn bà mỗi lần sinh con là mà nếu mà một côi chồng ở bên cũng không có chia sẻ được, mà ba má cũng không chia sẻ được, mà dựa vào cái sự mà hành nghề của một bà mụ đến hành nghề tôi với một cái liềm cắt cỏ rẻ quá chừng. Đâu có cần gì đâu, đâu cần nhà máy gì kia đó, chỉ cần là nấu nước vậy là thôi đó. Cho nên ngày xưa đó, một lần sanh con là giống như là một lần bán mạng, nếu mà sót nhau cũng chết, mà nó làm băng cũng chết. Vậy nhưng mà đừng chê mấy bà mụ giường, tôi không hiểu được. Khi tôi đến Ga Lăng, thì tàu, sau khi trên tuyến tàu nó có một cái bà nó mới có bầu, và khi sẽ tới nơi là quý đưa tới nơi tấp vô bờ biển thì nó đưa vô ngay cái trại dạy nạn, nó có cái bệnh viện của tụi Indonesia. Bà làm băng mà máu nó ra quá, coi như là bà này chết rồi, trận trắng rồi, máu không có vô. Kêu lui kêu tới bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên đó cũng có mấy người chạy là mà không có đồ, không có làm được, họ nói phải chích thuốc làm gì đó cầm máu. có bà mụ giường, ông kêu nó, bà nó để tôi luôn, lấy đây tôi làm cho. Bà chạy vô, bà làm gì, bà rờ, bà ấn ấn hai cái, gương ngay. Bà ấn gì bụng, bà vỗ cái vậy, vậy mà hết. Cái bà mụ giường vậy mà hơn cả bác sĩ của Indonesia và bác sĩ Việt Nam Cộng Hòa một bà mụ thôi. Nên phải công nhận, nhưng mà đối với tôi đó, mấy cái bà mụ giường á, mỗi một cái nhà quê đều có bà mụ hết nha. Là tại sao tôi nghĩ là một cái vị Bồ Tát đó, cái vị mà chủ mạng Quỷ Dương á, thì sau này tôi mới coi trong cái tài liệu Mật Tông nói rằng vị chủ mạng Quỷ Dương là ngài chuyên coi về sanh và tử của chúng sanh ở Nam Diêm Phù Đề, nhớ nha. Cho nên vị chủ mạng Quỷ Dương đó, ngài thấy cái người, cái bà đó là một cái bà già nhà quê trong làng, nhưng mà người ta có cái công đức gì đó mình không có thấy được. Tôi thí dụ nha, cái người mà có thiện nghiệp đó, thuốc cũng một ly, chiếc thuốc này ta dùng bệnh nha, cái người có phước đó, họ cầm những thuốc họ đưa uống cái hết. Còn cái người mà không có phước mà ác nghiệp nhiều đó, cũng viên thuốc đó mà uống vô là chết, mà không hết bệnh nó. Bây giờ có tin đó không? Ta kêu là có tai phục dưỡng, ví dụ á. Cho nên cái bà đó, bà là cái vị đó, nó họ là cái tiền kiếp, họ là cái gì đó, họ có phước báo sao đó, một người đàn bà ở trong làng. Thành cái người đó mỗi một lần họ phải là mụ, nhưng mà khi mà trong quê đó, tự nhiên cái bà này bà đưa đi đẻ. Tôi hỏi tôi nguyên nhân sao mà bà này là mụ vậy, thì bà thượng nói đơn giản lắm con, đây không có dạy bà mụ, kêu là coi như là cha truyền con nói. Và cái tổ của bà mụ đầu tiên á, là cái bà này đó, bà thường thường là bà đi, bà đi giữa đường như thế, hay là bà gặp một người đàn bà để rớt nào, họ nhào vô họ cứu, họ làm riết rồi họ quen, họ quen được trong số mà cần là cái người đó là rằng, chẳng hạn như người nào cạo gió dắt hơi đó, mà có cái người đó cạo gió lễ là hết, mà cái người khác không hết, thì cái người đó họ có cái phước hay gì. Nhưng mà sự đó là sự gia hộ. Trong kinh Địa Tạng đó, khi mà có một người đang chuẩn bị sanh con đó, thì chính chủ mạng Quỷ Dương ngày đã sai các vị thần linh xá trạch thổ địa lại bảo vệ cho mẹ con người đó, ha, cho mẹ lành con vuông. Nhưng mà sau khi mà mẹ chồng con vuông rồi đó, thì mình là không ăn chay làm phước để hồi hướng cho chủ mạng Quỷ Dương và các vị thổ địa, mà mình lại giết gà giết trâu giết heo để mà ăn tiệc có không vậy. Cho nên các loại quỷ thần nó mới đến và nó làm cho đứa nhỏ, nó đa số hồi xưa để đứa nhỏ là trong tháng, là qua được cái tháng là chưa cái ải đâu, mà qua tới 12 tháng mới là coi có đứa nhỏ nuôi được hay không. Cho nên ý thầy nói cái chỗ này là quý vị phải biết cái tội bất hiếu là thầy trò chúng ta đều dính hết. Thì bây giờ làm gì đây? Tức là khi mình biết cái kinh này rồi thì phải dạy, thầy nói cái này cho cả thế giới nghe. Đừng có ai vỗ ngực nói là tôi không đọa địa ngục vô gián. Tại vì cái trong đoạn này nè, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại thì đồng nhân phải đọa vô gián. Thì tại sao đọa vô gián? Chúng ta đang ở địa ngục vô gián. Vô là không, gián là không gián đoạn. Bây giờ làm sao thoát khỏi địa ngục này? Bây giờ thầy trò chúng ta nè, luân hồi sanh tử mà không về cực lạc, chúng ta còn tái sinh rồi không? Không còn tái sinh. Còn tái sinh. Mà cái địa ngục ở đâu? Cái địa ngục là ở ngay trong cái tử cung người đàn bà đó. Ha? Bây giờ tụi con rõ ràng là tôi nói tụi con giữ tròn ngũ giới đi, mà đã giữ ngũ giới mà còn phạm lên phạm xuống đó, có không? Tôi cho tụi con là giữ tròn ngũ giới đó. Rồi bây giờ tụi con chết, tụi con không, đừng nói cõi trời, giống người thôi, tụi con trở lại, tụi con có vô bào thai mẹ không? Thì có phải là tụi con vô địa ngục không? Địa là địa điểm, ngục là giam hãm mình. Trong kinh nói thai nhi ở trong đó như là bực bội lắm, chặt chội lắm. Quý vị nghĩ coi, đứa nhỏ mà nó ép trong cái tử cung của người con đàn bà không có thai, nó nhỏ xíu à quý vị, mà nó ép từ từ, nó nở từ từ ra mà để chứa được đứa nhỏ. Quý vị nghĩ coi sao, mình cực, mình cũng khổ lắm. Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Ủa, trong tử cung đàn bà có ánh sáng mặt trời mặt trăng không quý vị? Hả? Cho nên, nhưng mà đọc tiếp nè, hãy giảng kinh đại thừa quý vị phải hiểu sâu xa như vậy. Rồi, như có chúng sanh nào có lòng làm ác, làm thân Phật bị thương hay chảy máu. Tụi con có làm Phật chảy máu không? Chắc chắn là không. Phật nói cha mẹ cúng dường sinh ra đời gặp Phật là cúng Phật, hiếu thảo Phật có phước, mà không gặp Phật hiếu thảo cha mẹ có phước, phải không? Rồi sao? Cha mẹ Đức Phật đặt bằng ngang Phật chưa? Lúc mình mang thai, cha mẹ mình mang thai rồi sanh mình có làm mẹ mình chảy máu không? Hả? Nếu mà không coi cái bậc tông á, không biết cái này. Hồi đó tôi họ chưa coi cái bộ bậc tông có Phật Thượng Kiến Châu Tư Vũ Ngực, tôi làm gì có làm cho Phật chảy máu. Mình làm cho mẹ mình chảy máu lúc sanh, đồng bà lúc sanh máu nhiều không quý vị? Người đó phải đọa vào vô gián địa ngục. Rồi bây giờ cho dù quý vị hả không làm cho mẹ chảy máu đi nữa, anh tôi sinh mổ, sinh mổ còn làm mẹ chảy máu hơn nữa, phải không quý vị? Hả? Bây giờ nói vậy là thầy trò chúng ta đều có cái tội vô gián địa ngục. Nếu quý vị tin kinh này là thật, thật không? Cho nên bữa nay tôi mượn cái kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa nói dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Mà tội nặng nhất là tội vô gián địa ngục. Mà bây giờ tôi nói ra, ai làm Phật chảy máu, người đó đọa địa ngục vô gián. Tôi cũng làm mẹ tôi chảy máu khi bà sanh tôi. Quý vị trong người này có người nào mà má quý vị sanh ra mà không chảy một giọt máu, đưa tay coi. Ủa, như vậy chúng ta đang làm cho Phật chảy máu. Đó là chưa kể những đứa con có hiếu. Còn những đứa con đã làm Phật chảy máu rồi mà ra chữ cha mắng mẹ, nghe lời vợ ăn hiếp giống như dưỡng á, thì đó địa ngục nào? Mình nhìn cái người sắp xuống địa ngục không tướng sao? Đen thui à? Hả? Trốn rồi. Thì giỡn thôi. Nhưng mà hiểu khi mình giảng rõ cái này quý vị, đây là cái mật đó. Nhưng mà nói như vậy đầu tiên thì tôi còn không có tin. Khi trình độ mới đến chùa mà nói vậy, bây giờ đem giảng lại cho mấy cộng sản đó tin không? Mới chẳng hạn như Nguyễn Tấn Dũng mới quy y giảng cái này được không? Nguyễn Xuân Phúc quy y giảng cái này được không? Không thể giảng cái này được. Đức Phật chờ tới 70 năm sau mới nói. Nhưng mà trong mật tông nói khi nói kinh này phải đọc cái phẩm tựa thôi. Là tại sao vậy? Hàng cha mẹ của quý vị đang ở địa ngục có họ ngóng trông. Tôi phải giải toán được cái bài khóa này đó. Thì các bà mẹ sẽ không có bị con bất hiếu nữa. Và mình sẽ biết là mình đang là mang tội, ngủ vô gián tội đó mà mình không có biết. Cho nên khi hiểu được cái này rồi, thầy cũng đã làm cho mẹ thầy chảy máu khi bà coi như là sanh thầy. Tụi con đều làm cho mẹ chảy máu là làm Phật chảy máu. Cho nên rồi ha, nói tới cái đoạn này, người nào không tin, không tin kinh điển cũng đọa địa ngục. Thành ra cái đoạn này là phải hiểu. Cho nên khi thầy nghe sư Quốc Gia Thích Nhật Từ nói không có kinh này là thầy phải ra tay ngay. Nếu không là chết rồi. À, có lẽ là sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, mẹ ông đẻ ra không có máu. Cho nên nói không tính kinh điển, có đoạn đó không? Cũng đọa vào vô gián địa ngục. Trong nghìn muôn ít kiếp không lúc ra là khỏi, quý vị nghĩ coi. Mình chết rồi mà mình không về cõi trời, không về cõi Phật, mình sẽ trở loài người. Mà loài người là thai sanh hay cái gì? Thai sanh. Thai sanh là có vô tử cung không? Vô tử cung. Ở vô tử cung là chỗ đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Hả? Rồi tại sao mà nó, quý vị thấy kinh khủng chưa? Giờ từ từ quý vị sẽ thấy, khi mà giảng kinh quý vị thấy nó kinh khủng lắm. Là quý vị ở rồi, rồi quý vị đó, à tôi vô loài chó, loài chó có vô nhập thai không? Cũng vậy. Loài gà có không? Cũng vậy. Chỉ trừ có cái loài quá sanh là loài chư thiên, và cái loài mà đi xuống địa ngục thẳng luôn cũng là loài, đi thẳng là loài, cũng loài là địa ngục, là quỷ thần. À, cho nên chúng ta còn luân hồi sinh tử mà cứ làm hoài, mình cũng chưa có ra được, chưa, mình không hiểu được đoạn kinh này, mình lại vô, mình lại báo cho đồng người nó, mình lại gây thêm một cái tội địa ngục vô gián với mẹ mình nữa, thì mình lại lên rồi là bất hiếu, không hiểu đoạn này bất hiếu tiếp, và lại chui vô nữa. Có phải là chưa bao giờ gián đoạn không? Bởi vậy từ khi mà Đức Phật ra đời tới bây giờ 2600 năm, trước Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Ca Diếp, trước Đức Phật Ca Diếp là những có bảy vị Phật nữa, rồi có hàng hà sa Phật nữa, mà mình vẫn còn ở đây. Như vậy không địa ngục vô gián là còn địa ngục nào nữa quý vị? Có bao giờ gián đoạn không? Chỉ trừ khi quý vị về cõi cực lạc, quý vị mới thoát khỏi cái địa ngục vô gián mà thôi. Cái phao cuối cùng là thế giới cực lạc đó. Mà ông Nhật Từ, ông nói là không có Phật Di Đà, không có cực lạc, có phải là ông đang đẩy quý vị vào trong địa ngục vô gián nữa không? Cho nên hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tư tình làm sự giam lộn trong chúng chùa chiền, thì tụi con thấy dễ hiểu lắm. Mấy ông thầy quốc danh vào hoặc giết hoặc hại, và đem chó đem gà vô chùa. Quý vị coi trên Facebook có những ông thầy đem đồ nhậu vô chùa nhậu có không? Làm những chuyện đó rồi rước gái vô chùa có không? Có. Thì loại đó đòi địa ngục trong môn, cái loại đó khỏi nói rồi. Như có chúng sanh giả làm thầy tu mà kỳ thật tâm chẳng phải tu, có không? Có lời nó nhiều không? Lạm dụng của thường trụ, tái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y. Bạch y là tụi con, nó kêu là cư sĩ, người trưa kêu là bạch y. Phạm nhiều điều tội ác phải đọa vào vô gián địa ngục, trong mình muôn ức kiếp không lúc ra khỏi được. Cho nên quý vị khi hiểu rồi, nghe Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sanh nào làm Phật chảy máu, phá tan hòa hợp và không hiếu thảo cha mẹ, phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng một lần cũng không được, làm sao ngừng? Bây giờ quý vị thấy mỗi một giờ là có 60 phút, mỗi một phút là có 60 giây, mỗi một giây nó có mấy ngàn sát na mà nó ngân ra. Có phải là chúng ta đang chết trong từng giây không? Bây giờ chúng ta nói tới tâm tuổi chết mà không phải. Chúng ta chết trong từng giờ, từng phút. Trong mỗi một giây tế bào chúng ta đều chết, chúng ta đều già đi là cái của chết. Rồi chết rồi chúng ta lại vô địa ngục vô gián. Vô gián rồi lại là chui ra lại là không biết hiếu đạo cha mẹ nữa. Lại làm cho mẹ khổ, làm cho mẹ chảy máu. Rồi lại chui ra nữa. Chui ra nữa rồi làm hoài. Có phải là không bao giờ gián đoạn kêu là vô gián, có phải không quý vị? Cho nên tôi chứng minh cái này để cho quý vị thấy. Cho nên, nhưng mà nếu mà không, tụi con bây giờ khi thầy giảng vậy đó, tụi con sẽ không bị đỏ gì. Tụi con tin kinh Địa Tạng là thật. Tụi con đã tụng kinh Địa Tạng, tụi con không dám phỉ báng. Nhưng mà lần đầu tiên mà kêu mấy đảng viên cộng sản vô đây mà giảng là nó phỉ báng là nó thêm một cái tội nữa, phải không quý vị? Cho nên trong kinh Pháp Hoa, với người không có căn cơ đại thừa đừng có giảng kinh, phải không quý vị? Hiểu chưa? Chờ tới lúc chín mùi rồi mới nói. Chứ nói lúc đó nó nói đi đồ tào lao, nó bỏ nó đi ra, thấy không? Cho nên giờ tụi con hiểu tại sao mà Phật không cho giảng kinh diệu pháp liên hoa cho người chưa có chủng tử, không cho giảng kinh á. Tại vì khi lúc này là trình độ thứ ba này, thầy có nói là kinh diệu pháp liên hoa và những bộ kinh đại thừa bữa nay tôi giảng level thứ ba đó, mới đào sâu vô cái chỗ đó là giật mình hết. Cho nên nè quý vị thấy nè, bà Maya phu nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát: thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Di lớn có 18 chỗ. Thiết là gì? Thiết là sắt. Di là cái gì? Hả? Chu vi. Cái chu vi là gì? Nói cái hàng rào bao bọc. Thiết Di nó được bao bọc bằng sắt. Sắt không có mà không, sắt cũng phải đốt cháy mòn về thời gian. Ví dụ để cục sắt ở ngoài đường không đụng tới 10 năm nó có một khung, nó kêu là cháy ngầm. Tự động không khí nó làm cho bào mòn. Thiết Di đây không có nghĩa là gì? Từ tử cung người mẹ đi ra rồi chết rồi vô nhà hoàng, chui lại tử cung nữa, chui qua chui lại. Cái tử cung người đàn bà này nó có tới 3 tỷ cái tử cung người đàn bà. Đó là nói một cái quả địa cầu này thôi mà chúng con luân hồi hả? Rồi trong này nói hả, địa ngục này quải xong rồi chui qua địa ngục khác có không? Ủa địa ngục này quải xong rồi sao? Bà mẹ này chết xong thì lại chui qua cái địa ngục của bà mẹ khác. Bà mẹ đó chết rồi lại chui lại vào nơi khác. Tới khi bà mẹ đó tái sinh trở lại làm người do nhân duyên mẹ con, mình lại trở lại cái địa ngục này nữa, có phải không quý vị? Thằng bé ngày hôm qua 14 tuổi, nó muốn gặp ba má đó lần nữa. Nó hiếu thảo, thì có phải là nó chui vô ở trong cái bụng mẹ nó lần nữa không? Mà do là ba nó cũng thích, má nó cũng thích, thương yêu, nó không muốn xa rời ba má, chắc chắn cặp này sẽ gặp lại nhau. Thì có phải là vừa khi mà thọ bạn ở trong cái địa ngục này, thế giới này hoại không, cái tử cung này hoại không, người đàn bà chết tử cung đâu có còn, thì lại đi sang cái địa ngục thế giới khác, có phải là một người đàn bà khác không? Là người đàn bà khác, là mẹ chết xong rồi mình lại đi qua thế giới này tử cung người đàn bà khác nữa, rồi mình lại đi vô tử cung của người đàn bà khác nữa, cho tới khi bà mẹ cũ của mình mà, ví dụ như bà Phong mà bà lại tái sanh trở lại, là con do cái tâm con muốn gặp mẹ quá, là con lại khi cái địa ngục này thành trở lại, thì con lại trở lại về địa ngục này nữa, hiểu chưa Phong? Dễ sợ lắm. Cho nên hiểu được cái này, tại Thích Nhật Từ nó không có địa ngục, ổng cũng vừa từ địa ngục ra, và ổng kỳ này ổng sẽ vô địa ngục. Và khi mà cái bộ kinh này là bộ kinh phá vỡ cái địa ngục vô gián cho chúng sanh, mà ổng lại nói không có, tức là ổng là cái người đang xây địa ngục cho hàng tỷ người ở trên quả hành tinh này, phải không quý vị? Tụi con hồi đó tụi con đọc kinh tới cái đoạn tại sao khi thấy địa ngục này quải xong rồi qua địa ngục khác, địa khúc quải không này được qua lên là khi nào địa ngục này thành trở lại rồi lại trở về, giờ hiểu rõ chưa? Thầy nói vậy có đúng logic không? À, quý vị thấy. Rồi tại sao ngài Địa Tạng Bồ Tát Sư Lăng Thánh Mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Di, là bao nhiêu cái tử cung của người đàn bà đều là địa ngục, nó kiên cố lắm. Tại má con không phải là một kiếp làm đàn bà, mà má con đã có vô lượng kiếp làm bà, tụi con cũng đã từng làm vô lượng kiếp làm bà con mẹ con, cho nên mới gọi là nó kiên cố hơn là sắt. Hiểu chưa quý vị? Cái tử cung người đàn bà nó kiên cố kinh khủng lắm, tại vì hết rồi lại còn có nữa, cái tái sinh là có nữa, mà lớn có 18 chỗ. 18 chỗ nào vậy? Đây nè, 18 chỗ là 18 cái cửa mà vào địa ngục kìa. Tụi con mà sẽ dĩ tụi con chui vô địa ngục có phải là 18 cửa không? Chúng con thường nói là đọa vào 18 tầng địa ngục con, mà cái chỗ mà nặng nhất qua khỏi 18 tầng địa ngục là cái chỗ đó kêu là Thiết Di, là vô gián. Đây nè, con mắt quý vị là một cửa, phải không? Con mắt quý vị qua muốn từ con mắt nó vậy, quý vị mới vô cái cửa thứ hai, là con mắt dính vô cái cửa sắc thứ hai, là cửa sắc đẹp. Cái lỗ tai quý vị là cửa thứ ba, lời khen tiếng chê là cửa thứ tư, lỗ mũi là cửa thứ năm, mùi thơm mùi thúi là cửa thứ sáu, cái miệng là cửa thứ bảy, ngon ngọt của mùi vị là cửa thứ tám, thân thể là cảm xúc là cửa thứ chín, phải không? Phải không? Mà đụng chạm, tôi không thích nằm ở dưới đất, tôi thích nằm ghế bố, tôi thích có nhầm niệm, cái đó là xúc giác là cửa thứ 10, phải không? Cho nên 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý cộng với 6 trần sắc thinh hương vị xúc pháp, và cộng với cái nghiệp của mắt, nghiệp của tai, nghiệp của miệng, nghiệp của lưỡi, nghiệp của thân, nghiệp của ý, nếu 6 cái nghiệp này mà thanh tịnh cộng với 10 giới thì lên cõi trời. Nếu 6 cái nghiệp này trung bình, có ác có thiện, đi với ngũ giới thì đi cõi người. Nếu 6 cái nghiệp này mà làm trọn hết thì 18 tầng địa ngục là 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 trần sắc thinh hương vị xúc pháp, cộng với nhãn căn, nhĩ căn, mũi căn, tai căn, nghĩa là lục căn, lục trần, lục thức, mà chúng ta trong 18 cái đó chúng ta cái nào chúng ta cũng dính hết, thì chúng ta đi vào cái tử cung người đàn bà gọi là địa ngục vô gián, hiểu chưa? Nói về địa ngục vô gián đó, giáp dòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thường bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. À, lửa cháy trong phòng hơn ở trong hết á. Nói về ngục vô gián, giáp thòng 84.000 dặm, thật ra đó cái danh từ mà có đó Thật sự mình đâu có được 8 dạng 4 ngàn pháp môn đâu quý vị. Nhưng mà cái chữ đó là cái dùng danh từ là nhiều lắm đó. Người Ấn Độ lại có dùng cái danh từ, còn người Việt Nam mình là hết biết. Còn cái ly nhỏ của Việt Nam là cái ly thường, mà ly lớn ở Việt Nam kêu là ly bà cố. Bự bành kỳ, tổ bà chản dịch đi.
Chà bá,
dịch chùm đi.
Ly vĩ đại,
vĩ đại nó có dịch được hả? Nhưng mà ly bà cố, ly tổ bà chản, ly chà bá dịch đi, kêu Mỹ nào dịch đi. Thì cái chữ mà 8 dạng 4 ngàn cái dặm á, là dùng trên từ là cao lắm. Mặc dù cái tử cung bình đàn bà vậy, nhưng mà nó cao lắm, là không ai bay ra khỏi được hết. Chạy khỏi không? Có đứa nào dám nói chạy khỏi cái tử cung bình đàn bà này không? Cao cỡ nào đó, mặc dù phi hành gia ông tròn lên tới mặt trăng rồi, nhưng mà ông giờ cũng không chạy khỏi cái địa ngục kiều gián là cái tử cung của người đàn bà này. À, đúng không? À, trong thành đó là thân bằng sắt, lửa trên cháy xuống, lửa dưới cháy lên, đầu lửa ở trong người của mình á, nhiệt độ thân nhiệt của người mình là 90 mấy độ đó quý vị. Hả? Người của mình là 90 mấy độ đó, đó là bình thường, phải không quý vị? Cho nên đứa nhỏ đẻ ra nó lạnh không quý vị? Nó ở trong quả ngục 9 tháng 10 ngày rồi, thành ra lúc nào á cũng phải lấy khăn đồ quấn thiệt chặt. Rồi nó ở trong cái địa ngục á, nó ép nó vậy rồi, thành ra là quý vị phải lấy cần quấn chặt đứa nhỏ nó mới ngủ, phải không quý vị? Tại nó ở địa ngục nó quen rồi, giờ ra thoải mái nó không chịu. Bởi vậy rồi ra ngoài đó là giật mình, nhưng mà lớn lên là chúng ta cũng ở địa ngục. Rồi chúng ta biết sao? Chúng ta lại cột bởi nhà lầu xe hơi, phải không? Cột bởi computer iPhone, cột bởi lời khen tiếng chê, cột bởi những cái ngũ dục này, mà bỏ ra là chúng ta khóc liền. Phải cột cứng vô, cột cứng vô. Giảng kinh đại thừa là phải giảng như vậy, thấy rõ không? À, ở trong cái ngục đó nó có danh hiệu điều sai khác, tại sao không giống nhau được? Tử cung của bà Nguyễn Thị A, tử cung của bà Nguyễn Thị B, tử cung của bà Nguyễn Thị C, tử cung của bà nào, nhưng bà nào cũng đều là ngục vô gián hết, thì có tên khác nhau mà, hiểu chưa? Riêng cái chợ ngục này đó nó ghê lắm, lửa cháy hực hở, ở trên cũng nóng, ở dưới cũng nóng. Ở trong trường ngục, chó sắt rắn sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sát bên kia. Rắn là cái gì? Biểu tượng cho cái tập ác. Chó sắt chạy lửa rồi coi như là chạy bên này phun lửa chạy qua bên kia. Ở trong này chúng ta có mỗi lần nổi sân đó, đã ở trong ngục rồi là bây giờ đó, nói chung nhỏ là cái tử cung bị đàn bà, nói lớn là những người nào mà còn tham sân si, người đó đang ở, đang bị con rắn tham, con rắn sân, rắn si nó đang thổi, nó khè nhau. Quý vị muốn thấy con rắn lửa nó khè không? Sức ăn chúng rồi dành nhau biết liền, nó khè thôi. Hả? Chút nữa ra cái liều này dành nhau biết liền, thấy không? Chút nữa lại chiều lại lễ tạng rồi đụng nhau có biết liền, thấy không? Cho nên rồi quý vị thấy không, ở trên cái giường của địa ngục có rộng một muôn dặm, mà một người nằm thì cũng vậy, mà 10 người cũng vậy. Ok, cũng cái địa ngục đó hả, thằng trưởng nam chui vô đó rồi ra, rồi cái ngục nó còn nguyên, là thằng thứ nam chui vô, rồi cái con thứ nữ chui vô, phải không? Thành ra từ nay 21 làm sớ đó. Dạ, ở trong cái địa ngục cư gián gồm cái tên ngục này là cái bà Nguyễn Thị A. Cái ngục này đó, nó chứa được 10 tên bất hiếu. Tên thứ nhất là trưởng nam gì, tên thứ hai là thiếu nữ, tên thứ ba gì đó, một người cũng nằm trong cái tử cung đó mà ra, mà 10 người cũng ra. Mà quý vị thấy rõ không, có những người đẻ một, sinh đôi, sinh ba, sinh tư, sinh năm, cái tử cung chứa hết. Có người sinh 8 cũng cái tử cung chứa được không? Hiểu chưa? Nhỏ xíu nha, mà chứa cái địa ngục châu gián này, chứa một đứa nằm cũng vừa, hai đứa nằm cũng vừa, ba đứa nằm cũng vừa, bốn đứa nằm cũng vừa, năm đứa nằm cũng vừa. Ở Mỹ này có đẻ tới 8 đứa luôn đó. À, giờ giảng kiểu này là giảng kiểu mật tông, nó chịu thôi, nhưng mà nó rõ như ban ngày. À, lại những người chịu tội, chịu khổ sở tâm mình quỷ dạ so cùng với loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như là chớp nhón. Rồi cái răng nanh đâu dữ vậy? Ý nói là cái răng từ đâu mà ra? Từ cái miệng. Người ta giết nhau không phải là gươm đau, mà giết nhau bằng cái miệng đó quý vị. Hả? Muốn coi không? Muốn coi con quỷ dạ so mà nó răng nanh bén nhọn giường gươm không? Bữa nào quý vị về, quý vị sẽ thấy cái răng nanh bén nhọn giường gươm nè. Ha? Con dâu á, nó nấu con tôi, ví dụ như là nồi canh, rồi bà già chồng á, là bà chỉ cần dùng cái miệng mà nói vài câu, xí, nấu cái này cho chó ăn, cho ai ăn, là nó bén không? À, rồi chưa hết. À, rồi cặp mắt làm sao? Cặp mắt là vũ khí không? Hái một cái, quýt một cái. Bây giờ quý vị thích bà già chồng, đánh ba cái bóp mày làm bậy nha, mày nấu cơm thiêu tán cái bóp rồi thôi không nói nữa. Nhưng mà bà hái đi qua bà quýt, quý vị thích cái nào? Đó, răng thì bén nhọn giường gom. À, con mắt thì nghĩa là ghê gớm lắm. À, rồi lấy chĩa ba. À, lấy loài có loài quỷ khác, nghĩa là đâm vào mình, đâm vào miệng, đâm vào mũi, đâm vào đâu, phải không? Là dùng cái lời nói đó để tấn công. À, đâm vào mũi làm sao? Hả? Mày coi nó, mày rước bà nội mày qua mày sửa cái lỗ mũi, đâm cái bể cái lỗ mũi mới sửa. Hả? Mình sửa mũi về mày bị bà già chồng bấm bóc lên bể không? Bể, phải không? Đâm vào miệng là đâm làm sao? Mày cưới con vợ gì mà cái miệng cái mỏ trái ấu? Đâm vào miệng, phải không? Đâm vào lưng, phải không? Rồi dồi lên hư không. À, thấy vậy là dồi lên hư không, muốn dồi sao không? Phải không? Dồi lên nè. Nó là con của mình là nó phải thấp hơn mình, phải không? Thằng Tư à, mày làm ơn á, mày đi nhẹ nhẹ để bà nội mày đang ngủ trưa. Phải là dồi nó lên hư không không? À, rồi lấy chĩa hứng lấy, con à, mẹ thương con lắm, đỡ cái bụt phía này đưa cái lưu đạo như này. Phải không? Lại có diều hâu mổ bắt người tội, chê nó này chê kia. À, lại có rắn sắt cắn đầu người tội. Ai rắn sắt là khè cái lưỡi ra, chính là cái lưỡi của người đời đó. À, cho nên hiểu kinh Địa Tạng rồi, quý vị phải giảng kiểu này quý vị mới thấm thía. Một câu nói có thể làm tan nát một gia đình. Một câu nói có thể làm vợ chồng ly dị. Mà một câu nói có thể làm cho gia đình hạnh phúc. Giờ quý vị đồng ý cách giảng của Bậc Thông này không? Một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống, làm sao mà chết được muôn lần được? Nhưng mà sao bà già bà không có yên? Bà la bà nhằn đó rồi bà sao? Bà gọi cho cái con em chồng, rồi bà gọi về cho cái bà xui gia Việt Nam, phải không? Nhắc đi nhắc lại, vợ ơi, một lần mà vợ con nó nhắc chuyện cũ, có nhiều người nhắc hoài không em?
Dạ nhắc hoài
á. À, lỡ mà làm lỗi cái gì nó nhắc hoài, cho nên mỗi một lần nhắc là một lần sống đi chết lại. Một ngày một đêm nó nhắc đến mấy chục lần, mà trải qua ức kiếp vì cái nghiệp đó mà không có chịu tu á, do vì tội nghiệp đó mà không có tu á, vẫn tiếp tục báo hiếu cha bất hiếu cha mẹ rồi đó, rồi không bao giờ ra được, vẫn trở lại cái tử cung. Cho nên trong kinh này là muôn ngàn ức kiếp không bao giờ ra khỏi. Lúc thế giới này hư hoại là cái tử cung của người mẹ mình chết đi hư hoại, thời sanh nhờ qua cái địa cục của bà mẹ khác, tức là cái tử cung khác. Lúc tử cung của bà mẹ khác hư hoại, lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc tử cung của người mẹ khác sơ hoại, rồi khi bà mẹ này tái sanh là sôi trở lại, đến khi bà mẹ này trở lại làm người, thời sanh trở lại những tội báo trong ngục nhu giáng như vậy. Mà chúng ta không có sợ, mà chúng ta có hơn thua ganh tị tật đố, phải không quý vị? Sợ chưa? Tội nhân ở trong cái ngục vô gián mà chưa có ra khỏi luân hồi sinh tử, coi như không thể nào ngừng hết được. Làm sao ngừng? Cho nên gọi là vô gián. À, cho nên khi mà hiểu kinh là không luận là con trai, không luận là con gái cũng phải từ cái tử cung mà ra, không luận là mường máng bội rợ hay là sanh giàu sang trọng sang hèn già trẻ, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ mà chưa ra khỏi luân hồi vẫn còn trở lại cái người tử cung đàn bà, tử cung loài súc vật, thì người đó đều chịu một cái nghiệp gọi là vô gián địa ngục, phải không quý vị? À, cho nên bà ma phu nhân nghe không thương xiết lo lầu, chắp tay đảnh lễ rơi lễ mà lui. Đức Phật Thích Ca, tại sao mà cái chỗ này tôi hỏi quý vị, chỗ này phải là cái kinh về thân trung ấm và tái sinh mới nói được, thành ra phải nhảy qua cái cô Diệu Nghiêm nói 84 trang mới nói con trang, bây giờ qua trang thứ hai để giải thích cái này. Bởi tôi đã quảng cáo trên cái web, tôi sẽ đem tất cả những bộ kinh để mà tôi giảng. Người ta chết là do cái gì? Một là hết phước mà chết, hết thọ mạng là hết phước. Hai là do có phước mà chết. Ba là do vô ký mà chết. Vô ký mà chết. À, có một cái là thiện nghiệp mà chết, là bà Ma Gia Phu Nhân. Tại vì cái phước báo mà bà mang một vị thái tử, một cái vị Phật, một cái vị Bồ Tát từ cõi trời đổ xuống, cái phước lớn quá, bà không thể ở cõi này nữa, bà phải lên cõi trời. À, và một cái lỗi bà là đối với cô Bắc Thế Gian á, sanh thái tử ra 7 ngày thì bà mạng chung, có phải là kêu chết quạnh tử không? Phải không quý vị? Nhưng mà do cái phước báo quá lớn cho nên bà không phải ở đây nữa, bà lên cõi trời đau lợi. Cái thứ hai, mẹ ngài Hư Vân do đẻ một thánh tăng, phước báo lớn quá nên vừa lọt ra bà đi lên cõi trời, thấy không? À, ông mới lại cả ngàn lại tam bổ, bởi vì chắc chắn cái phước đó rồi. Rồi cái phước mà do hết phước mà rớt xuống đó là cái loại nó đi vào địa ngục ác nghiệp. Thành ra một người mà hết phước và là cái người mà dư phước mà lên, chúng ta phải đi ý chứ đừng có thấy người đó chết sớm mà lên. Chẳng hạn như bây giờ thằng Quy nó chết kiểu đó đó, tiểu phú Quy đó, chúng ta đừng dội là chết quạnh tử. Thầy chỉ hỏi sơ để coi thằng Quy nó thế nào nha. Thái và con nuôi thằng Quy cũng biết rồi, thằng Quy nó nghe lời của con với người Pháp không? Rồi ở trong mấy đứa anh đây con có 3 đứa con phải không? Không, cầm cầm đi thầy hỏi, đây là kinh mà Diệu Pháp mà, kêu Diệu Pháp mà. Đâu Diệu Pháp, kêu cái tử cung, cái địa ngục vô gián lên đây. Không, để tôi phân tách cho tụi nó bớt buồn, mà người ta hiểu là không phải thấy vậy là. Bây giờ trong lòng tụi con đó, dù cho sư phụ có làm một cái chỗ để mà never forget Mr. Fortune, thì nó chỉ cho tụi con thấy tụi con vui là đứa con mình có được một cái nơi để mà làm thi giả của ngày Địa Tạng. Mà hôm qua cũng có mấy bà khiều khiều thầy, nói dạ thầy còn chỗ trống, con đưa tiền thì làm cho con bạn. Tức là học hái cái chỗ đó. Bà đó là bà Diệu Định đó, Diệu Định bự á. Bà là bà khiều đón thầy tưởng gì, con có cái này nhưng mà tôi tính nhờ chú cười nói dùng mà con ngại đó, chuyện gì nói đi chứ. Bà hết, tôi nghĩ là bà bảo lãnh đứa cuối cùng qua hết rồi, mà nó không phải chuyện đó. Phải bộ trời thể không, mà nó cái này có 2 bản mà sao thầy làm con bản không, ba lăng tôi thì có mình Nguyên ngồi đây chứ đứa nào bản nó vậy nữa. Mà nói, con giờ con qua đi, con già cả con đi hết, con muốn nằm đây được không? Tôi nói tôi có tiền, mà nói con đưa tiền cho cái bản này mấy ngàn, đương 100 ngàn tôi cũng không làm được, lấy cái lý do gì mà làm đây nè. Bà đóng công trận gì mà làm, ngay cả giờ Hồng Đức muốn đó cũng không được nữa. Ta chửi, nếu Hồng Đức bản thì Tề Minh bản, Tề Quán bản, mà thì Nguyên Tăng Ni này rút nổ là thấy Địa Tạng đâu, thấy bản không. Tôi muốn còn không được nữa nè. Tôi mới nói bà giờ tôi muốn vô đó cũng không được, tại tôi chưa chết. Đâu phải muốn vô đó được vô. Nhưng mà nó chỉ vui thôi, nhưng mà nó không thể nào thay thế được cái đứa con. Thì bây giờ con mấy đứa con? 3 đứa. Ba đứa. Thì ta hỏi thằng Huy này á, từ khi mà nó làm con tới giờ đó, trong 3 đứa, đứa nào có hiếu nhất? Thằng Huy có hiếu. Để coi nó tạo nghiệp gì. Rồi nó có phung phí thì phá tiền của bà con không? Hay nó hà tiện?
Hà tiện.
Nó trùm sò đó, rồi nó có nấu ăn, nấu uống gì không?
Dạ, làm việc nặng.
Làm việc nặng, làm nhẹ.
Đừng nó là cái nặng cho ba nó.
Và mình thấy lên đây mình thấy nè, toàn bộ là hồi đó thầy lên đó là cái thảm này nó cũng cuốn, cái liều nó cũng dựng, nó chạy nó lăn xăng nó xích.
Ba nó giống nhẹo, nó nước cũng bưng, nó bắt nó bưng luôn.
Rồi.
Cái gì cũng bắt nó làm đó.
Rồi cho thấy rằng á, thằng này nó lên đây là do nó mắc nợ, tụi con nó lên. Rồi mình nhìn coi nó tạo cái gì, nó cũng chưa có tạo cái gì ác hết. Mà mình nhìn coi nó chơi với bạn bè, nếu mà thằng này nó mà nói người xấu thì chả có đứa nào đi đâu. Tại vì ở Mỹ này mà đứa nhỏ mà ba má người ta cho đi mà đi tới mười mấy ngày không có dễ đâu quý vị. Đúng không quý vị? Cho nên thằng này mình nhìn cái nghiệp nó là nó nghiệp lành. Rồi cái đám tang nó là cái đám tang phải nói rằng lớn nhất ở San Jose, nhất cái tuổi nó đó. Mà cái nhà hoàng Othiel là nhà hoàng mắc tiền. Mà trong lịch sử đó, chỉ có banh ra luôn cả hai nơi luôn để mà làm cái đám tang lớn. Và đồng thời con thấy rõ ràng bây giờ thầy phân tích nè, không có nhiều người muốn đặt cái bảng cái bên không đặt được. Tại sao vậy? Tại cái phước báo nó đúng. Làm sao để đại chúng không quở? Nhiều khi đặt đó mà đi qua ta chửi, tôi nói mày đặt chảnh hay làm thầy làm bậy. Đặt cái đó tôi đặt bậy đó, nếu ông Duy nó không có công trận gì hết trọi á, mà tôi đặt cái đó đó, là người ta nói tôi liền, ông làm gì kia vậy? Tại sao nó để đây? Có hiểu thầy nói không? Vì nó có những cái phước, thầy nói bây giờ mình muốn biết dư báo và hậu báo. Thằng Quy nó chết rồi, để coi nó đi về đâu. Thì bây giờ cũng thấy là trong kinh nói là một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát là được 100 lần lên cõi trời đau lợi. Kinh có nói cái đó không? Phật không hư vọng. Thì bây giờ rõ ràng là nó đã ở với ngày Địa Tạng rồi, làm sao đỏ được con? À, cho nên là cái hiện báo nè, là cái dự báo nó ở đâu mình không biết, nhưng mà hỏi con đâu, thầy bảo đảm con không đỏ. Thành ra có những người chết là do cái phước họ nhiều mà họ đi. Con này nhớ vậy đó, nó đi không biết đau. Tại vì bác sĩ nó chết kiểu thần quy không có một cảm giác đau gì hết. Cho nên con đừng có buồn. Đó là thầy muốn phân tích cho con thấy. Tại còn nếu mà nó nói là nó bất hiếu thầy ơi, nó làm con khổ lắm thầy ơi. Thành ra bây giờ nó chết thì con nhẹ. Cảm ơn cái đó là chắc chắn nó đi xuống. Mà nếu mà nó như vậy thì làm gì nó được cái phước để nằm ở tại đó quý vị. Nó làm gì được cái phước để nằm tại đó. Con biết ai cái bản đó chính sư phụ. Thầy Minh, thầy Quán đi kiếm cái bản nó nặng như vậy làm sao khiến. Mà không khiên thì nó không có đúng nghĩa cho tụi nó có cái kiểu phải có cái lỗ cắt cái giữa như vậy. Rồi cái bản vậy rồi làm sao cái tụi bay pho nào nó bán. Làm sao mà có cái phốt nào mà nó bán nó chịu được. Đi kiếm cái cây đường rề xe lửa đó quý vị. Đường rề xe lửa nó bỏ lên mấy miếng gỗ đó thì nó mới chôn, nó ngâm một cái chất dầu chịu 300 năm. Nó bảo đảm 300 năm. Mà 300 năm mà chắc thầy cũng không còn ở đó để impact cho nó tốt mà xấu nữa. Cho nên cái phước nó có, thầy nói cho con biết, thầy nhìn đi y báo chính báo như mẹ của Phật sanh xong 7 ngày cái lên trời. Nếu mà người thế gian nói là cái bà sao mà bỏ con là nhưng mà Đức Phật đẻ một cái người Bồ Tát cho lên cõi trời, mẹ ngài vâng lên cõi trời. Ý thầy nói cho tụi con hiểu là con này về cõi lành đó. Chắc chắn nó mới nằm ở đó được, giờ có mấy người muốn nằm nó nằm không được đâu. Kể cả thầy muốn nằm nằm cũng được, tại thầy chưa chết sao nằm đó. Rồi cái chữ mà Christopher Chiêu á, tôi có đặt. Tôi đặt cái thằng Hôm Đi Bồ, con cái chữ Địa Tạng Dương Bồ Tát á, là con Hồng Đức đặt, phải không? Rồi cái tôi nghĩ chữ Christopher Chiêu nó dài quá đi, mà đặt là cái bản đó, vì sao tôi đặt cái chữ nhỏ vậy nè. Tới hồi tôi không có địa chỉ thì tôi mượn địa chỉ Hôm Đi Bồ. Nó giao mẹ Hôm Đi Bồ, Hôm Đi Bồ á, ở trong đó có một thằng Christopher. Con nói ký nó nhận, tại có một thằng file được, mà nó tên là Christopher mà không phải Chiêu. Thành ra mà nó nghe Christopher nó nhận thôi. Thành ra mất rồi, tôi không kịp, tôi quảng quá. Tới hồi tôi nó chết rồi, tới giờ làm lễ tôi không biết chạy đâu. Tôi chạy vô tôi thấy cái chai silicon màu trắng của tôi là tôi đứng vậy tôi never forget it for you. Thì có phải là thằng Quy này đó, thầy vừa nói tôi ông bày ha, mày muốn sư phụ giết cho mày không muốn cái chữ Hôm Đi Bồ phải không?
Tốn tiền đi.
Đúng tiền. Từ ra tôi đề ba tôi bồi bắt lừa lên Hôm Đi Bồ thì nó nói tao sẽ return là cho account mày coi như 75 đồng, nhưng mà thay thì mình nó cái chữ đẹp quá, tên cùng mát tên tao, chỉ có khác á tao là Christopher Tyler, mà thằng này nó làm Christopher Chiêu, tao chỉ mua chữ Tyler nó là xong. Thành ra là thầy chữ là chữ của thầy nó, thì quản bây giờ làm sao mà dám, tại vì phải có keo. Cho nên cái đó là cái silicon màu trắng đó quý vị. Tôi mới quản hồn tôi lục ra còn chai silicon, à cái này cũng được. Quy ơi, chắc là con muốn sư phụ giết hả? Cái lấy cái khóc kinh để vô để never forget Christopher Chiêu. Rẽ cái mà ngó nó đẹp. Đó. Thành ra nếu mà tôi biết cái đó đẹp vậy là tôi sẽ làm cái tên đó cho Lăng Ba Đình đó rồi. Nói. nhưng mà rõ ràng Lăng Ba Đình là chữ màu gì? Màu đậm, u tối, dễ dưới nhìn lên. Còn thằng Quy mặc dù cái Lăng Ba Đình nó nằm ở trên đồi sau lưng của Đức Địa Tạng, nhưng mà nó u tối, phải không? Còn ở dưới này á, thằng Quy á, làm thị giả ngài đứng ở dưới đồi, nhưng mà nó là ở cõi trời, thành ra tự nhiên có cái chữ là màu trắng nè. Bởi vì thấy rõ, muốn không tôi muốn không được, nó tự nhiên tôi quản lên. Chết rồi, còn có 15 phút nữa tới giờ hành lễ, quý vị thấy không? Thì chụp cái bản ra thì chết cha là lấy cái khó kinh, nhưng mà ra nó tự nhiên ngó nó đẹp. Ý thầy muốn giảng kinh là thầy nói như thế để tụi con biết rằng. Rồi bây giờ cảm ơn con. Được rồi, tôi nói cho con vui đi. Con nếu nó đỏ làm sao nó đứng cái đó? Mà nó đỏ rồi mà nó được đứng cái đó thì Ngài Địa Tạng có để không? Coi cái hình Ngài Địa Tạng là cầm minh châu, cầm cái tích tượng có không? À này Địa Tạng, hôm nay ở cung trời Đau Lợi có vô lượng chư Phật và Bồ Tát, ông nên nhớ ta, di chúc cho ông. Rất nhiều chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề đã coi như 8 phần thì còn mấy phần nó không có tin này kia, nó sẽ đọ. Từ đây tới khi Bồ Tát Di Lặc thành Phật, ông nên dùng mọi phương trước. Có một người vừa đọa địa ngục, ông nên dùng Bồ Tát Địa Tạng. Thưa Thế Tôn, từ lúc kiếp lâu xa trở lại, con đã nhờ Đức Phật thần lực gia hộ cho con mới được như vậy. Con không bao giờ để một chúng sanh nào lọt địa ngục, mà bây giờ con nhìn cái dư báo thôi để biết nó về đâu, nó ở đó đó. Mà giờ đi ngang ra là con nhìn thấy cái mặt nó tươi cười, bạn bè đi qua ra là Đức Sơ Phơ Chiêu, Đức Phơ Chiêu là coi như là con thấy rõ ràng. Cho nên thầy nói là thầy biết chắc là nó sẽ đi lên. Thì trở lại hỏi mấy giờ cơm trưa nè, hỏi nhà bếp đi, tôi tính 12 giờ hay 1 giờ, ai hỏi giùm nhà bếp mấy giờ ăn trưa. Tôi tính cái giờ là tôi nói cái chỗ tại sao mà xuống dưới Diêm Vương á, mà chỉ cần tụng cái đề kinh không là sẽ được coi như là nguyên cả cái địa ngục trống trơn, phải không? Đi hết trọi toàn thể cái chúng sanh á, ông Diêm Vương đừng tụng nữa, tại vì toàn bộ nó đi hết rồi. Mấy giờ ăn vậy? Rồi, bây giờ tôi biết vậy, tôi sẽ nói được cái đoạn đó. Giờ hiểu địa ngục vô gián rồi ha. Chúng ta đang ở địa ngục vô gián đây, bây giờ hỏi tại sao? Có cái đoạn mà để đăng gì cái chuyện mà linh nghiệm gì đó mất rồi, trong này chắc không có, không ai có. Đây, tôi coi. Là cái phần sau đã, tại vì nói phải nói từ cái đoạn mà cái trang mấy mà nói về cái người đó đòi địa ngục đó. Nghe kinh khỏi thân chim, rồi nó có cái nữa thường mục lục đó, tôi sẽ coi mục lục coi. Sự thích nghe kinh khỏi thân chim, tụng thân cứu toàn thành, 584 nó nhiều lắm mà, để coi. Tụng kinh thoát thân nữ, sự thích tả kinh cứu bạn đồng học chưa, chúc lị, sự thích tụng kinh thoát nữ thân, nghe kinh khỏi thân chim, chứ nó nhiều lắm, cũng kinh cũ là nó. Ồ, 201 lục. Dạ. Sự tả kinh thoát qua 195, sự tả kinh thoát khổ. Để tôi coi thử coi 195 có phải không, có nhiều trang lắm, nhưng mà nó có nhiều sự tích. Tôi đem một sự tích ra tôi nói chuyện. 95, cái vụ mà xuống dưới rồi mời lên pháp tòa đó mà nói chuyện, tôi coi cái thằng nào, cái gì chờ coi, tôi coi cái không sao, cái này ông Nghiêm Cung là không phải. Trang 95 là không có phải rồi, để rồi coi. Trang 184 coi có phải không. Cái câu chuyện đó để tôi đem tôi giảng trong cái pha này. 184, tả kinh tới ngồi nhà đường. 351 hả? 351, dạ. 351 đúng rồi, để sự thích được kinh thì coi. Quan trọng là cái đề kinh. Đây, có rồi nè. Đây. Tụng đề kinh mà mình và người đều thất khổ. Có phải cái phẩm này là chúng ta đang tụng đề kinh không quý vị? Đúng không? Hồi nãy mình tụng cái đầu tiên, cái phẩm đầu tiên là đề kinh. Có một ông tên là, ở tại cái quận Phùng Vực ở bên Tàu, có ông Lý Sơn Long làm chức tả giám môn hiệu quý. Trong niên hiệu vua Võ Đức, ông bị bệnh chết. Mà trên ngực khoảng bằng đàn tay không lạnh, khoảng bằng bàn tay không lạnh, người nhà chưa nỡ tẩn liệm. Đến ngày thứ bảy sống lại thực rằng, cái điểm này quý vị để ý nha, họ nóng ở ngực à, mà họ dám để tới 7 ngày. Cho nên Thích Nhật Từ nói chết là đi liền không đúng, tại vì này là kinh Pháp Hoa mà. Cho nên, nhưng mà Thích Nhật Từ thì tin, có một đoạn hỏi tin Cú Ma La Thập không, ổng nói tin Cú Ma La Thập, nhưng mà không tin kinh của kinh Ma Thập Dịch. Tại quận Phùng Vực bên Tàu, ngày xưa có ông Lý Sơn Long làm chức tả giám hiệu môn hiệu quý. Trong niên hiệu Võ Đức bệnh chết, mà trên ngực có nóng bằng bàn tay không lạnh, người nhà không dám tẩn liệm. Chờ đến ngày thứ bảy ông sống lại thực rằng, đương lúc chết có người bắt dẫn đến một dinh quan rất hùng tráng rộng lớn. Trong sân có bọn tù vài nghìn người, hoặc mang gông hoặc xiềng xích, hướng mặt về phía bắc chật cả sân, hướng mặt về phía bắc cả sân. Quân hầu dắt Sơn Long đến dưới chân, liền có một vị thiên quan ngồi giường cao, kẻ hầu người hạ nghi vệ như hàng vua chúa. Sơn Long hỏi quân hầu, quan nào đó? À, ông chết xuống dưới là ông thấy vậy không hỏi. Cái quân hầu đáp, vua đấy. Cái ông Sơn Long vừa mới chết thần thức, đến với bình thiền vua hỏi. Nhà vua kêu, ngươi thở bình sanh có làm được cái nghiệp thiện nào không? Sơn Long thưa, mỗi lần người trong làng thiết lập trai đàn giảng kinh, tôi thường bố thí coi như là giật đồng giữa người. Nhà vua lại hỏi, còn tự thân ngươi có làm phước nghiệp gì không? Tức là đầu tiên chết xuống dưới thì cái ông này được vừa hỏi, còn sống làm gì cũng đã hả người ta mà có mở pháp hội giảng kinh á, là tôi bỏ tiền hả, người ta cúng 100 tôi bỏ 100, mà người ta cúng 1000 tôi bỏ 1000, à tôi bỏ tiền đó để mà tôi hùng với người làm ủng hộ cái phong người. Vừa hỏi, còn tự thân của ngươi có làm được phước nghiệp gì không? Ông Sơn Long thưa, tôi tụng thuộc một kinh dự pháp liên qua được 2 quyển, trong đó 7 quyển tôi thuộc được 2 quyển. Giỏi không quý vị? Giỏi. Vừa hỏi rất hay. Được bước lên thềm, ông Long đã được dẫn lên thềm. Trên nhà thấy phía đông bắc có một tòa cao giống như cái tòa diễn giảng. Vua chỉ tòa nói với Sơn Long rằng, nên lên tòa này tụng kinh. Sơn Long, ông Sơn Long dâng lệnh đến bên tòa. Vua liền đứng dậy nói, thỉnh ngài pháp sư lên tòa giảng kinh dự pháp liên qua. Sơn Long liền lên tòa, vua liền xây về phía tòa mà ngồi. Sơn Long khai kinh tụng rằng, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tự phẩm đệ nhất. Vua nói, thỉnh pháp sư thôi. Ông Sơn Long liền thôi, xuống tòa lại đứng dưới thềm, quái lại xem trong sân, bọn tù nhân vừa rồi không còn một người. Vua bảo Sơn Long rằng, phước đức tụng kinh của ông chẳng những là tự lợi cho ông, mà nhắn đến các bọn tù trong cái địa ngục, khi nghe đề nghe cái tên kinh Pháp Hoa mà đều được thoát khổ, há chẳng hay lắm hay, nay tha cho ngươi trở về. Sơn Long lại từ biệt, đi đặng vài 10 bước, vua kêu trở lại rồi bảo quân hầu, nên dắt người này đi xem các ngục. Quân hầu liền dắt Sơn Long đi qua phía đông hơn 100 bước, thấy một cái thành bằng sắt rất rộng, trên có mái trùm kín, quanh thành có nhiều lỗ nhỏ. Thấy các nam nữ từ dưới đất bay vào trong lỗ liền chẳng trở ra. Sơn Long lấy làm lạ hỏi quân hầu đáp, đây là đại địa ngục, trong đó có nhiều lớp phân cách theo tội riêng. Các người đó đều theo nghiệp dữ của mình đã tạo vào ngục chịu khổ. Sơn Long nghe xong buồn rầu xưng Nam Mô Phật, xin quân hầu dắt ra. Đến cửa viện thấy một cái vạc lớn, lửa mạnh nước sôi, trên vạc có 2 người ngồi ngủ. Sơn Long hỏi đó, 2 người đáp, tôi bị tội báo vào vạc dầu nước sôi này, nhờ hiền giả xuống xưng Nam Mô Phật, cho nên các người tội trong ngục đều được nghỉ 1 ngày do đỡ mệt, nên chúng tôi ngủ, tức là cho nghỉ rồi nhờ nói Nam Mô Phật không đó. Sơn Long lại xưng Nam Mô Phật Quan Hầu Thương. Sơn Long về nhà thấy hàng thân thuộc đang khóc sắm sửa những đồ tưởng niệm. Sơn Long vào đến bên thân thời liền sống lại. Chuyện trên đây chính là ông Lý Sơn Long thực lại với chủ chùa Tổng Trì, vừa chủ chùa Tổng Tài thực lại với cái người viết ra cuốn này rút trong cái bộ Minh Báo Ký. Nhiệm bầu thai kinh Pháp Hoa, người tụng trì được công đức, ngoài Phật ra không ai có thể nghĩ lường được, đọa địa ngục vì tội nghiệp nặng. Lên tòa vừa khai tụng đề kinh mà cả mấy ngàn tù nhân trong địa ngục viết sang điều thất khổ thoát nạn. Nếu là không phải công đức rộng lớn quyết không thể đặng nghe đề kinh Pháp Hoa mà công đức còn lớn chừng ấy, huống là người trì tụng kinh, huống là người trì tụng hết một phẩm, hết một bộ. Nhận đến người giải nói, biên chép ấn tống, ông Sơn Long được thất ngục, được vua trọng, được quần hầu kính, phải chăng là do quay lực của kinh Pháp Hoa? Ta đối với kinh Pháp Hoa thật nên chí thành đảnh lễ, thọ trì đọc tụng giải nói biên chép ấn tống. À, nếu tôi nói cái lời này ra, quý vị đều có thể tự thoát khổ và thoát khỏi cho cứu người. Bây giờ tôi nói rõ, đó là giảng theo cái tướng. Tướng là nó như vậy đó, đừng nói có hay không. Tại vì tôi biết là lời Phật không hư vọng, Kumala Thập dịch kinh không hư vọng. Nhưng mà về tánh là thế này nè. Bây giờ tụi con cũng mang tội là làm mẹ khổ, tụi con cũng mang tội làm Phật chảy máu, đúng không? Thầy cũng mang tội làm mẹ khổ, thầy cũng mang tội làm mẹ thầy chảy máu. Như vậy tất cả thầy trò chúng ta đang ở đâu? Đang ở địa ngục. Mà tất cả chúng ta chưa được giảng sanh, trong này không ai dám nói được giảng sanh. Tôi thì không phát nguyện giảng sanh, tôi trở lại tức là tôi sẽ trở lại địa ngục nữa, đúng không quý vị? Rồi tôi lại vô ngục, tôi lại quên, tôi không nhớ gì hết, giống như những cái vị tái sanh. Rồi tôi phải mấy chục năm tôi mới nhớ lại. Ví dụ thầy nói không? Cho nên tôi giống như là cái ông này xuống địa ngục y chang à, đúng không quý vị? Vậy hiện giờ chúng ta đang ở địa ngục. Bây giờ chúng ta mới cầm cái quyển kinh này, thì trong này tưởng tượng ở đây có một ông vua Diêm La, ông đang đứng ở trên này. Thông Lai, lúc còn sống có làm được phước lành nào không? Dạ có. Con cho tu gieo duyên nhiều lắm, không nói bao nhiêu đứa. Nó dạ không nhớ. Ở chỗ đầu bao nhiêu? Nó dạ ít chứ cũng ngàn rồi. Ông nói rồi, nhưng mà mày chỉ cho gieo duyên rồi duyên cốc bỏ dĩa à, thấy không? Nó nhảy vô nhà nó tu, về nhà nó nhảy ra là con cốc ngồi đó thì tu, cốc về nhà cốc quên hết, thấy không? Rồi như vậy mày có tu được bao nhiêu người tu mà lương không? Nói dạ có. Bao nhiêu người tu luôn? Tôi nói dạ có. Ông người đại đệ tử của mày ai? Dạ Tệ Giác. Giờ nó ở đâu? Tôi nói dạ con cũng không biết. Rồi còn đứa nào nữa không? Dạ người thứ hai là dạ Tệ Nhãn. Giờ nó ở đâu? Dạ hình như nghe nói nó đang làm neo. Ủa vậy hả? Người thứ ba mày là ai? Ai? Dạ Tệ Minh. Thì nó ở đâu? Giờ nó đang làm ông Táo. Người thứ tư của mày là ai? Nhớ đi thì người thứ là ai? Tệ Quang. Tệ gì?
Trung hay chú Trung tệ gì? Không phải chú Trung tệ gì?
Tệ Hạnh hả? Tệ Hạnh. Tệ Hạnh giờ nó đang làm trụ trì ở đâu? Ở Tennessee á. Rồi kế nữa là ai nữa? Tệ Quang. Tệ Quang nó bây giờ là nó đang là hồng gì đó?
Nguyên Hồng.
Nguyên Hồng. Ông Phan Quang vỗ cái rầm. Ngưng, nhắc tới chuyện hồng, tao nhớ mày có nhiều hồng lắm. Tôi nghe mày nói chuyện tệ, hồi tao chán quá, tao hồi mày nói tới tệ bạc là tao xỉu luôn. Thôi ngưng, cái gì mà Nguyên Hồng phải không? Giờ hồng gì? Tao biết mày nhiều hồng lắm, hồng đầu tiên là hồng gì? Hồng Quang giờ nó ở đâu? Hồng bè. Bây giờ ta không biết nó ở đâu. Dạ xin ngài lật lại cái cuốn phim mà YouTube mà đâu là sự thật thì biết. Rồi cái Hồng Quang nữa là ai? Hồng Đức. Nó ở đâu?
Ở đây.
Ở đây. Sao mà kỳ này á lật sổ coi nó công đức gì? Hồng Đức. Tớ có mặt ở đây từ chiều ngày 11 tháng 7 2017 phải không? Công đức hả? Lái xe thì có 2 tiếng à, còn nhiều ngủ không à? như để cho tệ gì đây nè, ở tệ hải lái không à, rồi lật lật lại cái trang năm ngoái coi công đức nó coi phóng quang. Dạ lật lại, dạ năm ngoái nó lái xe giỏi lắm rồi, nó còn đứng cái nhà bếp nó giúp cái thầy Tệ Minh phải không. Dạ năm ngoái Hồng Đức nó đứng nó nấu ăn này nấu ăn kia, nó có công đức lắm phải không. Ủa mà năm nay có nó có xuống bếp không? Dạ không. Rồi rồi năm nay đánh bỏ thấy cũng có khi có khi không nữa. Ai đánh thay nó? Đây là đứa con lật sổ coi. Dạ tệ chiếu, mày ráng mà giữ nó đó. Tại vì nó lúc này là nó đang thối tâm lắm rồi đó, thấy không? Thành ra rồi kế Hồng Đức là ai? Hả? Hồng Lâm. Nó đâu rồi? Giờ nó một sừng rồi nó đi rồi. Thì sao nó mọc sừng? Ủa nó thành quỷ rồi sao mọc sừng? Dạ không có, nó lằn nó tè. cái Hồng Long đó là Hồng gì? Hồng Minh. Đặt sổ cái Hồng Minh lên đây làm gì? Có công đức gì? Hồng Minh, Hồng Minh là chuyên môn. Nó cũng có lúc này nó cũng bệnh hoạn, nó mới từ bệnh viện ra. Nó có cái công đức là chuyên môn lo cho mấy người già, nó hộ niệm cho mấy bà Ý bà Tàu gì đó, giảng sanh gì đó. Nhưng mà nó có công mà nó có tội. Tại sao vậy? Đã coi cái sổ này các coi tội, sổ tội. Cái công của nó đó là nó bệnh nặng lắm mà mày không cho nó đi mà nó vẫn đi, đó là công. Đấy không? Tại mày đang báo là ai mà không có bệnh thì đừng có đi, ai có không bệnh thì đi, mà có bệnh đi mà nó vẫn đi. Rồi á, cái tội đó nè, từ khi đó, cái nhà mà cái xe đó, đó cái xe mà 5 chỗ đó là để cho Hồng Đạt nó qua trước đó, là dành cho Hồng Đạt ở thì cũng không có chuyện gì. Rồi Hồng Long ở với Hồng Đạt mấy đêm cũng không có chuyện gì. Nhưng mà cái Phong Long nó nặng quá, từ khi mà Hồng Minh vô đó, đêm đầu tiên đó thì đáng lẽ là coi ai bị què mà tại sao lộn. Tôi nhớ là con Hồng Động mà tại sao mà coi lại có lộn không. Dạ đấy con coi cái sổ này, đáng lẽ cái người mà què dò đó là Hồng Động mà tại sao nó thoát nạn vậy. Dạ để hình như nó bị ông sư phụ nó chửi mà nó im thôi, tâm chánh định như như bất động. Thành ra nó thoát được té. Rồi tại sao con Hồng Pháp lại té? Dạ tại vì con Hồng Pháp đó, con biểu nó vô ngủ với Hồng Đức mà nó không chịu ngủ với Hồng Đức. Cho nên nó thế chỗ Hồng Động, phải không? Rồi tại sao nó té vậy? Vì cái Phong Long của Hồng Minh nặng quá làm cho nó té. Chưa hết nữa, giờ Hồng Long tại sao mọc sừng chảy máu? Nói, dạ tại vì sau khi nó té xong thì tới ngày kế là Hồng Long té bể đầu. Ông hỏi giờ còn đứa nào chưa té? Dạ nó còn Liễu Như. Thôi nó nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa đừng cho nó té. Nó té rồi cái mặt nó mọc sừng nữa lên rồi đó là ông kia nó không nó cũng sẽ mọc sừng. Con Hồng con Liễu Như này cũng mọc sừng nhưng mà chồng nó cấm sừng nó. Vỗ tay. Chồng nó đang ở đâu? Dạ thưa Diêm Vương, chồng nó đang ở Thái Nam nè. Mày nha, mày nói láo nha, mày đừng có giỡn mặt ở trên đó. Mày muốn nói mày chấu gì cộng mày dễ chịu mày chửi được cho mày đừng có nói láo nha. Dạ con không dám nói láo. Sao vậy? Tại vì hồi qua đó Liễu Như nó đưa nó khoe cái hình đó, nó con đĩ này ở Thái Lan nó dụ hụt chồng con. Giảng pháp qua nghe đã không?
Dạ đã.
Thôi tôi không muốn nghe Hồng nữa. Mày nói hồi tới Hồng héo, Hồng khô, Hồng giòn. À, bây giờ nè, mấy vậy nghe kể đây nè, bắt đầu hỏi giờ mày biết cái gì? Nói dạ mày thấy cái ông kia không thuộc được hai quyển Địa Kinh Phong Ba. Nói dạ con không có thuộc. Hỏi tại sao vậy? Đúng ra là con nhớ hết nhưng mà sáng này tự nhiên con tụng sao con buồn ngủ quá tự nhiên con quên hết rồi. À, giờ mày còn nhớ được gì? Nhớ được cái tựa không? Dạ nhớ. Lên pháp tòa cái tôi tụng nè, bây giờ mới nghe tôi tụng nè. Dạ con tụng không được, con giảng được không? Nói dạ được giảng, phải không? À, chỉ cần tụng cái đề kinh không mà tại sao tất cả đều thoát khổ, phải không? Nam mô là quy, quy y. Pháp hoa, pháp là cái phương pháp, hoa là hoa sen, mà hoa sen là một cái loài hoa vô sở trụ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa sen có những cái đặc tính là từ bùn lầy nước động, từ cái phiền não, từ những chúng sanh phàm phu tục tử mà ở trong những cái phiền não mà không dính mắc, ở trong địa ngục mà không đau khổ. Cho nên có những đóa sen ở trong này mà mới vào tu thì đóa sen nó còn nằm ở trong nước bùn. Có những cái đóa sen bây giờ đã lên tới mặt nước nhưng mà chưa có tỏ được cái đó qua, là những người mới vừa tu một thời gian. Và có những đóa sen đã bắt đầu tỏ hương rồi. Cho nên khi hiểu được đề kinh này, tụng được một cái đề kinh này là cái gì? Tức là cái người đó thấy rõ rằng cái tội mà mình đọa địa ngục vô gián là cái tội gì. Thứ nhất, mình đã làm cho mẹ mình chảy máu. Thứ hai, mình không hiếu thảo với cha mẹ mình. Cho nên như vậy, tính ra trong nhiều đời nhiều kiếp, từ khi có thần thức tới giờ không phải là 4 tỷ rưỡi năm của quả địa cầu này, mà tất cả chúng sanh, mà nếu mà quý vị không có tin lời kinh Phật, Đức Phật nói tất cả chúng sanh đã từng là cha mẹ anh em vợ chồng có không? Mà nếu mình không tin, mình là phỉ báng kinh Phật, cho nên vì không tin, cho nên mình đối xử với nhau coi như là thù. Chúng ta vì thái hình đổi dạng, ở trong này Hồng Đức cũng đã từng là con gái của thầy, cho nên giờ làm đệ tử thầy. Ở trong này những cô lớn như là cô Hồng Ân cũng đã từng là mẹ thầy. Mà tại sao bây giờ mày thấy bà Hồng Ân lẫn mày cười? Bà Hồng Ân này cũng đã từng là mang nặng đẻ đau mày rồi. Rồi trong này ông Trễ Châu, mày đừng có chọc ổng, tại vì ổng đã từng lãng tai. Nhưng mà ông này cũng đã từng là ba của mày rồi. Cho nên nếu mày nghe lời của Phật, nghe lời của Phật nói tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời, thì mày sẽ chấm dứt. Người nào tin được mà đã biết được tất cả cha mẹ nhiều đời thì mình bắt đầu phải cải hối và mình phải trả hiếu cho tất cả cha mẹ. Thì ngay lúc đó tất cả đóng bít tất cả địa ngục không còn nữa. Và như vậy là quả diệm biến hồng liên, hiểu chưa? Cũng như trong này ngày hôm qua có một cái người đến từ Úc. Cái người mà tôi nói con nè, con đưa tay lên, con sinh 1957 đó, tuổi Đinh Dậu, hồi nhỏ lớn chưa có chồng. Ông già là trước 75 là trước thời ông Diệm là trưởng thi hiến binh, phải không? Có người con trai đâu, em rể đó. Rồi cô này khi về cộng vô cổ đã đậu thứ tài đôi, cổ giỏi lắm. Nhưng mà cộng sản nó lợi nó, sau này khi ông Diệm về ông trưởng thi hiến binh, ông qua ông lơ minh cảnh sát tư pháp, rộng ở tù. Gia đình bị dùng dấp trên cổ bị cộng sản nó bạo hành và cổ bất bình thường. Thành nó cô này cũng đi lang thang ra ở phía sau, ở kế bên cái chỗ rửa chén. Nó có một cuộn giấy lau mặt thường thường để cái bàn đó đó. Cô biết không, giấy đó, cổ không lau. Cổ lại đi thẳng lại sau cái hàng mặt phơi, mấy cái nùi dẻ lau chén, cổ lau mặt. Thì khi đó thầy Thệ Minh, ông lẫn sao không hiểu cô, hoàn toàn thấy cô này là không biết cổ là bệnh. Thành ông nói, sắp kể thầy, có cái bà này kỳ quá, cái khăn này không lấy mà người này xuống đây. Bà này xuống đây mà là như vậy. Kỳ quá. Rồi tôi không nói. Rồi tới hồi mà vừa cái gõ kiển cho ăn, rồi bà này lại vô ăn trước, sắp hạ ăn trước, ai nhớ không? Bà đứng trước hết, tại vì bà bất thường mà, bà đứng ăn trước. Thì có nhiều bà lại nói, sao cái bà này kỳ vậy, đi tu rồi, tại vì bà không có biết cái bà này là một cái người bị bệnh. Cho nên nhưng nếu quý vị có thiên nhãn, quý vị tin lời Phật dạy, cái bà này đã từng là mẹ của mình. Cái bà này đã từng mang nặng đó. Nếu mà quý vị biết bà này là mẹ của thầy Thông Lai, mà bà này với lợi mới đứng sớm rớt vào đoạn trước, quý vị có dám đuổi không? Nếu quý vị biết bà này là mẹ của thầy Thông Lai, mà mới đi xuống bà chùi miệng, mà bà có cuốn giấy, bà không biết mà đi lấy cái đồ dẻ bà chùi, quý vị có chạy là quý vị nâng niu rồi quý vị lo không? Hay là quý vị nạt nộ? Nâng niu. Cho nên tất cả nếu mà hiểu được như vậy rồi, thì chúng ta đối xử với nhau, người lớn tuổi là mẹ của mình, người lớn tuổi người nam là cha của mình, người lớn tuổi mà nhỏ là con của mình, thì tất cả ở đây không còn là cái địa ngục nữa, mà ở đây trở thành ra là cõi trời đau lợi, hiểu chưa? Chúng ta nói tiếng chì tiếng bất, chúng ta ganh tị, chúng ta lên tu phô hoa, và chính là những cái bà mà cầm lên là những bà tu phô hoa. Mà cái tu phô qua là đầu tiên là phải có lòng từ bi. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ quý vị nói rằng con tu phô qua con không đập con mũi. Đúng, con mũi quý vị không đập. Nhưng mũi gì đập con người, đập mẹ quý vị. Chắc chắn Phật không nói láo. Chúng ta đã luân hồi không phải là 4 tỷ rưỡi năm mà không đếm được. Thì như vậy không phải là mẹ chúng ta, cha chúng ta gặp với nhau đây sao? Cho nên thay hình đổi dạng. Cho nên khi mà tin kinh Phật rồi thì chúng ta mới biết rằng những người ở đây đều là cha mẹ nhiều đời hết. Mà cái nguyên nhân để chúng ta đọa địa ngục cũng là vô minh. Mà cái nguyên nhân chúng ta lên trời của trời của Phật là trí huệ. Người nào mà còn kỳ thị cái bà này khó, bà kia khén, thì quý vị còn đặt ở trên có một đời thôi. Mà cái người tu mà đặt vô lượng đời rồi. Cho nên từ đó khi mà giảng xong cái đề kinh này xong rồi, cái bà đã có Phật tánh không? À, bà nào cũng có Phật tánh đó đó. Mà mình làm Phật chảy máu, mình đuổi Phật đi. Bây giờ tôi hỏi quý vị, Phật xuống Phật muốn ghét lai ăn, mình đuổi mình mang tội không? Trong khi ông Phật đá này không có ăn mà đem từng lúc ăn đến nỗi ông ngồi luôn, ông ăn đi không nổi luôn. Phải không? Nhưng mà chính những Phật này cần ăn nè. Hả? Như vậy tụi con hiểu rồi, khi giảng ra chỗ đó thì tụi con sẽ đủ rồi. Nội cái tựa đề kinh không là đủ rồi, không có đọa địa ngục nữa. Phải không? Đó, hiểu cái kinh khủng lắm. Lấy cái đề tựa đề kinh này, ủa vừa giảng xong đó là sao? Nam mô là con xin quy y Pháp Hoa. À, Pháp Hoa là hoa sen. Là con dùng cái phương pháp ở trong kinh hoa sen, trong bùng gì đẹp bằng sen. Lá xanh là gì nữa? Bông trắng lại sang nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tên mười bùng. Nói cái phong tục Việt Nam có bài kinh gì pháp liên hoa này. Ở trong hoa sen này có hoa sen nào giống nhau không? Hả? Trong bùng gì đẹp bằng sen. Ở trong này là bùng nè. Cõi này là cái cõi quế trượt là bùng nè. Chúng ta là những đống hoa sen. Nước đổ, dầu thơm đổ, hoa sen có nhận không? Không. Nước bùng đổ hoa sen có dính không? Lời chê đổ hoa sen có dính không? Lời lá xanh, cái người đó lá xanh, mình là bông trắng, lại xem nhị vàng. Bởi vì trong này mỗi nghiệp không có giống nhau. Mình là lá xanh, họ bông trắng, người thì nhị vàng. Mà cái người nhị vàng, cái tánh như vậy, cái người bông trắng tánh như vậy, cái người lá xanh như vậy, đều ở trong gần bùn mà muốn khỏi địa ngục. Thì dù có gần bùn, cái bà đó khó chịu, cái bà đó kỳ cục, cái bà đó tập khí gần bùn, nhưng mà cái bà đó, chúng ta nói cái gì, chúng ta đặt cái lời Phật dạy là nghe kinh Phật là điều cha mẹ. Thì nếu mẹ mình còn sống, mẹ làm như vậy mình có chấp không? Cho nên hiểu được cái đó thì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nó tương đương với là gì? Thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ cũng là tụng kinh Diệu Pháp. Tương ưng với là cái kinh của Dục Tổ Huệ Năng. Vô sở trụ, học trụ cái bà này là mẹ mình, cái bà này là bà kia. Thành ra nhiều khi tụi con đem cái chuyện của Hồng Ân để chồng bà lẫn. Nhưng nếu mình mẹ mình lẫn thì mình có chồng không? Cái bà Huệ Báo này, quý vị thấy bà bây giờ sao? Hồi qua đó có mấy người mà muốn học tu phô qua thì bây giờ họ nói là tu phô qua là phải quán từ bi. Bây giờ lấy ai quán? Thì có người nói là con sẽ nhìn Đức Phật Bà Quan Âm con quán, con không được đâu. Phật Bà Quan Âm có làm quý vị phiền không? Phật Bà Quan Âm có làm quý vị giận không? Phật Bà Quan Âm có dành giặt đồ trước không? Phật Bà Quan Âm có dành ăn trước không? Phật Bà Quan Âm nghĩa là có lấn chen không? Không có. Thì làm sao mà quý vị nhìn Phật Bà Quan Âm quý vị thương là phải? Tại vì Phật Bà Quan Âm không làm phiền quý vị. Hả? Thì lấy ai mà đạt được phô qua không? Thế vì họ rớt hết là tại vì tôi nói lấy bà Huệ Báo mà quán. Chừng nào thương được bà Huệ Bán bá báo đó, giống như thương mẹ mình, thì người đó được đậu phô qua. Rồi nói giờ còn, rồi bây giờ còn ai nữa? Tôi nói giờ lấy cô Hồng Pháp mà quán. Cho nên khi mà tụi con mà đã thành công phô qua rồi thì tụi con nên cảm ơn. Nếu tất cả ở trong này nó chỉ là nhị vàng không thì không thành bó sen, tất cả nó chỉ là bông trắng thì không phải bông sen. Mà tất cả trong này nó có nhị vàng bông trắng lá xanh rồi mà nó không có bùn nữa, nó không có tập khí, nó không có khó khăn. Tại vì có nhiều người nói con ở gần cô Hồng Pháp cho con khó chịu quá, giờ cô đi ra con sướng quá, với cô què là phải rồi. Tôi nói cái đó là quý vị gần bùn mà chịu không nổi mùi bùn, phải không? Cho nên quý vị tới chừng nào mà quý vị nó không thương cô Hồng Pháp quá, con cảm ơn cô Hồng Pháp, nhờ có cô Hồng Pháp mà con mới gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhờ cô Hồng Pháp mà con hiểu được cái tinh hoa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho nên con biến phiền não thành bồ đề, cho nên ngày nay con thành Phật, con xin đảnh lễ. Bởi vậy Đức Phật thành Phật là do Đề Bà đặt ra, chứ không phải là do A Nan hoặc là Xá Lợi Phật, hiểu chưa quý vị? Giờ hiểu chưa? Thì tự đề kinh chưa? Tôi mượn cái câu chuyện này để tôi nói thôi. Thành ra bây giờ đó, tối nay tôi giận lần nữa nha. Tất cả ba pháp phô qua không đứa nào đậu hết. Tại tụi nó bị gạt hết. Bây giờ tối nay phá cuối cùng nha. Tôi giận phá cuối cùng nó mà rớt là xóa bỏ, đừng nói phô qua nha. Thành ra bây giờ nếu quý vị nghĩ cái bà này sao? Nếu bà này là sư cô Diệu Pháp mà bà chạy lên bà giành bà giặt đồ quá, bà giặt đồ cái gì có giặt không? Mẹ mẹ đưa đi con giặt cho, đây mẹ của trụ trì hả? Mà nếu mà bà này đó là sư mặt là sư cô Diệu Pháp còn sống được cái tuổi này thôi, bà chạy từ bên kia qua, quý vị có nói là bà này chạy qua chạy lại hoài không? Mà nó nói đừng sư bà, để con lấy cho sư bà. Thì bà giờ bà cũng tu lâu ngày rồi, phải tu giao duyên được bao lâu rồi? Tu được mấy năm rồi? 5 năm đủ tiêu chuẩn là sư. Mà con là đàn ông hay đàn bà? Đàn. Ủa vậy là sư ông. Đó giờ sư bà, bà nói bà là cao hơn sư bà nữa đó. Bà là sư ông hay sư bà? Đối với gì ai biết ai trả lời được? Bà là sư ông hay sư bà? À, ai trả lời? Sư ông hay sư bà? Chỉ có hầu tạc biết mà thôi. Tôi không biết. Tại vì bà lâm thành thăm lăng bác thì chỉ có bác Hồ biết thôi. Phải không vợ?
Dạ phải. Ở dưới nhìn lên là biết đó.
Tôi cũng lái vô cái à. Không, tôi nói thí dụ đó. Bây giờ tôi hỏi sao nhiều khi tôi thương bà được là tại sao vậy? Tôi nghĩ nếu mà mẹ tôi còn sống mà bà lụm cụm như vậy, mà bà có nhiều cái tập khí mà đi giặt đồ đó, thì cũng chen lấn trước, mà đi ăn cũng chen lấn, rồi cái gì lên xe rồi bánh mông đủ thứ đó, thì tôi phải thương thì mẹ mình sẽ đỏ, phải thương nhiều hơn nữa, đúng không quý vị? Phải thương nhiều hơn nữa. Rồi đó, bà không có cọng tóc nào mà đã ghét lại cái chùm người mà lại biểu cạo. Nhiều lúc tôi không biết tôi muốn cạo mẹ cái lông mày, nhưng mà lông mày cũng còn mấy cọng à. Nhưng mà tôi nghĩ là ôi nếu mẹ tôi thì sao? Thì mẹ ơi, thì con cạo cho dù không có cũng cạo, phải không? Mà quý vị thấy ngày hôm kia đông vậy mà cũng lại ngồi đòi cạo cho được à, phải không? Nhưng mà giờ khi tôi hát mà tôi đem mẹ tôi ra cái thì tôi thương bả liền à, tại vì tôi mất mẹ rồi, phải không? Cho nên nói vậy cái kỳ này bây giờ bả chảnh dữ nhỉ. Dạ con nhớ cho con cũng chảy dữ lắm. Dạ mẹ nhớ con quá, con cũng nhớ mẹ đó, nhưng mà ít gọi chút. Sao mèo giống cô là sao? Không có đâu, không có lạc lòi đâu, cô không có lạc lòi đâu. Ừ, cũng may đó, cô chắc kiếp trước là từ khi thấy hậu đủ đầu thai đó. May là lạc lòi mà còn hiền cỡ đó. Ha ha ha.
ổng vô tới kìa.
Là ổng vô tới là rung đi. Không 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 không, quý vị áp dụng cái đó đi, là bà sẽ ở, nếu mình sống theo cái tướng là bà lọt địa ngục, mà sống theo kinh thần cái pháp hoa đó là mình sẽ làm cho bà thoát khỏi địa ngục ngay. Cho nên cứ đem mẹ ra đi, cứ đem cha ra đi, thì tôi nói ủa mình mất mẹ mà bây giờ mẹ mình còn cũng lụm cụm cỡ đó, có lẽ là mình còn lo bà không bằng, mà mình chỉ bà có xin cạo đầu thôi, đúng không, chứ bà chưa xin cạo gió. Vài bữa bà xin cạo gió rồi mình cũng đừng có giận vì bà chưa xin giác hơi giải cảm. Thành ra mình cái từ bi đó mấy vị thấy nó hay dụng hay lắm, phải không? Thành ra điều thương yêu nhau, tất cả chúng ta đều là bà con hết, Phật lời Phật nói mà. Thì hiểu được như vậy rồi là chúng ta thấy áp dụng kinh Địa Tạng, là chúng ta dùng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì biến, chỉ cần nói được cái đề kinh này, mục đích cái đề kinh là gì? Khai thị Phượng Nhọc Phật Thế Kiến. Một cái bà nào đó, cái tướng của bà là bà đi bà dành ăn, bà vô trước tại vì bà không có biết. Nhưng mà bà không biết như vậy là sao? Cái bà mà cái cô này là cái xuất gia ngày qua đó mà thầy nói là chị của con đó, đâu mất rồi. Cái cô này á, đối với chư Phật á, là chấm bả đó, tại vì đói thì nhào lên ăn, khát thì uống, mệt nổ cũng, bả không có khe ai chê khen hết á. Nhưng mà nhiều bà đó, tại sao để ý bả, thì nó chỗ đó đáng lẽ chỗ tao sao mày đứng. Cái bà mà tố tôi, tức là cái bà đó, tại sao mà tố? Tại vì cái chỗ đó đáng lẽ tao, sao mày khùng mà mày lên trước vậy? Hiểu chưa? Thành ra bà này vậy chứ tâm thanh tịnh, không có tội gì hết rồi. Mà cái bà đứng ở dưới tố, bà nó tội. Đúng không quý vị? Tại vì sao? Miếng ăn là miếng tội tàn. Mất đi một miếng, lụn gan lên đầu, không lụn gan mới tố cáo thôi nhé. Hiểu chưa? Thành ra khi chúng ta mổ xẻ là bà không có tội gì hết á. Thành ra bà nói cái bà nó tội quá, tội nghiệp thiệt. Tôi không có hiểu trí huệ rồi lên làm tội, tôi nói bà tội, hỏi sao vậy? Tại sao bao nhiêu người khác họ không có ganh tị với cái bà đó, là cô Mai nó thôi lấy cho cổ đi, đi lấy cho cổ đi, đi để đứng. Hồi qua có cảnh là bà đứng đầu tiên hết á. Có ai nhớ chưa? Bà đứng đầu tiên hết. Phải không? Tại vì ban ngày ban nhật bà đứng đầu tiên, nhưng mà lũ cúp điện cái tại mấy cái tiền kia chú không có chạy. Không ai biết, không bị quay phim. Nhưng mà quý vị hiểu là quý vị sẽ thương. Bây giờ tại vì tôi nghĩ là bà lụm thụm rồi, bà giờ đây bà nương vào ai? Bà nương vào sư phụ nha. Bà nương vào sư phụ. Mà bà có Phật tánh không? Có, có Phật tánh. Thành ra nói về cái tướng là cái nghiệp đời trước của bà còn, nhưng mà cái tánh bà là ông Phật đó. Mình nói hoài à, bây giờ bác kính pháp mà, thì quý vị có thể lễ lại một vị tăng được, phải không? Nhưng mà quý vị còn là hơn bác kính pháp, nên là quý vị lễ lại cái bà quỳ báo này đi, công đức lớn hơn là bác kính pháp nữa. Từ nay mà ai mà bà đi vô tu, tôi nói vô làm thị giả mà quỳ báo mà trong một tháng mà chịu được là coi như đắp y thì kheo liền. Khỏi mở đợi giải đại với đàn gì hết. Cái bà kia nó không được, làm gì không được, thì tụi nó không chứng, tụi nó buông cái nữa là kêu cô Hồng Pháp phải làm giáo thọ sư nữa. Đắc không? Đắc giới không? Ở một tháng mà còn nguyên vẹn. Tôi giảng là trực chỉ đó. Ôi dạ, giờ sao hồi hướng nha. Kinh quý vị kiếm được ông thầy mà dám giảng pháp qua cỡ đó không có đâu. Quyền đem cầm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mời quý vị coi như là xuống dưới thọ trai. Quý vị thấy tôi giảng pháp cười ra nước mắt, tôi cũng ra nước mắt nè. cái đó kêu là pháp hỷ sung mãn, hiểu chưa? Còn giảng mà tụi con ngủ hết không phải là pháp hỷ sung mãn. Giảng sư cũng cười, thính quan hỷ à. Một giờ ăn trưa